Nam Mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc Hiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Diệu Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nam Mô Phật. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư chúng ta học về Tinh Hoa Kinh Luận Nguyên Thủy. Hôm nay là bài 75. Mời quý vị chúng ta vào bài. Phần đầu tiên xin giới thiệu cho quý vị một câu chuyện. Đó là chuyện về một người chăn bò thời Đức Phật theo Kinh Chiếu Bộ. Bây giờ Đức Thế Tôn đang lưu lại tại trong thành Rajagaha, là thành Vương Xá. Ngay trong khu rừng trúc, vào thời đó có một người chăn bò kia là cư dân sinh sống trong thành Rajagaha đã rời khỏi thành sau khi đã nhận xúc ăn và mấy chiếc bánh Kumasa để ăn sáng, cột chặt trong chiếc giỏ làm bằng dẻ rách và đang trên đường đến đồng cỏ chăn thả và nơi đàn bò thường lui tới gặm cỏ. Tức là câu chuyện này mở đầu là một người chăn bò khá nghèo vào một ngày bình thường và cũng từ thông thành Vương Xá dẫn đàn bò ra khỏi thành để chăm, thì đi theo đem theo đồ ăn là một cái chút bánh gói trong dẻ rách. Chúng ta thấy rất là tội cho người này đúng không, rất nghèo. Trưởng lão Mahamogalana, tức là ngài Đại Mục Kiền Liên, đã nhận ra người chăn bò đó là ai và rằng người đó sẽ phải chết ít lâu sau đó. Vâng. Ngài liền tiến đến gần gặp hắn. Sau khi đã có ý định hỏi xem mấy giờ rồi, thiện nam đó có ý định cúng dường chiếc bánh cho trưởng lão. Tức là ngài Đại Mục Kiền Liên quan sát thấy là cái vị chăn bò này sắp mạng chung, mạng sắp hết, cho nên là tới để quan sát để độ, giúp được gì giúp, kiểu vậy đó. Và ngay sau đó, lúc đó đàn bò đã đột nhập vào khu ruộng đậu. Thế là người chăn bò suy nghĩ, giờ đây ta có nên dâng cúng cho trưởng lão chiếc bánh hay đến giữ cho đàn bò không thâm nhập vào cánh đồng đậu. Thế rồi điều đã xảy ra đến cho thiền nam đó. Hãy để cho chủ nhân đám ruộng đậu đó thực hiện giùm ta điều người đó muốn làm. Ta sẽ cúng dường chiếc bánh Kumasa cho người xứng nhận, xứng đáng nhận đó, của thí trước tiên, vì rất có thể sẽ có trở ngại dân cúng bánh Kumasa cho vị trưởng lão nếu ngài đã đi khỏi đây. Thiện nam đó đã dâng bánh Kumasa cho ngài trưởng lão. Thì quý vị thấy cũng có một cái việc rất khó khăn đúng không ạ? Đang lúc chăn bò thì đàn bò nó lại xông vào một cái đám ruộng đậu, đám trồng đậu của người ta. Và như vậy thì vị này đang suy nghĩ là không biết nên cúng hay là nên đuổi đàn bò ra khỏi. Thì nghĩ tới là nếu mà mình đi đuổi bò ra khỏi đám ruộng đậu đó thì sợ ngài Mục Kiền Liên đi mất tiêu rồi thì không cúng được nữa, cho nên là thôi kệ, để cho cái người chủ cái vườn đó họ tự lo đi, họ tự đuổi bò, mình cứ cúng dường đó. Cho nên là cái người này cũng biết chớp thời cơ. Do tâm đại bi, trưởng lão đã chấp nhận, tức là ngài Mục Kiền Liên đã nhận bánh. Thế rồi người chăn bò đã nhanh chóng đến nơi đàn bò, không đếm xỉa gì đến nỗi hiểm nguy. Có một con rắn độc, chàng đã giẫm đạp, con rắn đã mổ hắn ngay vào chân. Đó, thì quý vị thấy cuộc đời rất là vô thường. Tức là lúc đó thì có một con rắn độc thì lo đuổi đàn bò cho nên không để ý. Cho nên chạy lo nhanh quá đó, đuổi đàn bò ra khỏi đám đậu mà. Cho nên dẫm lên con rắn độc và con rắn nó đã cắn, cắn vào chân. Quý vị thấy cuộc đời rất là vô thường, biết lúc nào. Hơn thế nữa, trưởng lão đã tỏ lòng đại bi với kẻ chăn bò. Ngài đã ngồi xuống và ăn chiếc bánh cung ma sa. Thế rồi sau khi trở lại với đàn bò, người chăn bò đã quay lại và nhìn thấy trưởng lão đang ăn chiếc bánh cung ma sa của mình. Và với tâm tịnh tính, hắn tự ngồi xuống và được hưởng niềm vui và hạnh phúc to lớn. Độc rắn đã dần thấm vào toàn bộ thân xác chàng và chỉ trong giây lát, khi ảnh hưởng đã lan tới cổ, người chăn bò đã qua đời. Và khi đã chết, chàng ta đã xuất hiện nơi một thiên cung bằng vàng với kích cỡ 12 gia tùng nơi cõi Tam Thập Tam. Thì quý vị thấy là tức là cũng rất rõ ràng đúng không ạ? Thế là câu chuyện tức là mặc dù bị rắn độc cắn thì lúc đó biết chạy tới thì tất nhiên người thời xưa thì cũng không có y học, mà thời nay cũng vậy, rắn độc mà cắn thật ra nếu mà y học cũng nhiều khi không cứu kịp đúng không ạ? Cho nên là ở đây bị rắn độc cắn vào và bây giờ nó rắn nó cái độc nó lan tới cổ thì chết thôi. Nhưng mà vị này thì qua đời và có lẽ là do cái phước báo cúng dường ngài Đại Mục Kiền Liên mà người đó sanh lên cõi trời Tam Thập Tam, trời Đạo Lợi, với một cái lâu đài thiên cung, tức là một cái tòa đài lâu đài bằng vàng 12 gia tùng. Thì khi quý vị thấy là như vậy, thì cái đây là câu chuyện kể lại quá khứ và trong cái chuyện đây thì nó nằm ở trong cái phần chuyện thiên cung, cho nên lúc này là ngài Mục Kiền Liên lên thiên cung. Thì cái đoạn này là trích bỏ đi cái khúc mà ngài Mục Kiền Liên lên đó thấy vị này rồi mới hỏi tại sao, thì vị này mới kể thì mới thấy, quan sát là thấy như vậy. Khi trưởng lão Mahamoggallana nhìn thấy người đó và hỏi chàng với những đoạn kệ sau. Thì cái bài này bài kệ quý vị coi trong cái bản kinh tiểu bộ ngày Minh Châu thì cái bài kệ, còn bản này bản dịch khác nè, cho nên là dịch thành văn xuôi. Khi nhìn thấy thiên tử từ trời cao với thiên cung kéo dài vĩnh viễn tô điểm nhiều đủ thứ trang sức thật vẻ vang trong thiên cung trong tựa mặt trăng, thiên tử ấy được trang điểm với vòng hoa xiêm y lộng lẫy, đôi vòng tai rực rỡ trang hoàng, râu tóc chải chuốt khăn đội trên đầu và trong một thiên cung lộng lẫy tựa mặt trăng. Và khi đàn tiên trỗi khúc du dương có tới 64 nàng tiên tài sắc vẹn toàn cùng cư trú nơi cõi Tam Thập Tam rực rỡ huy hoàng, rồi đờn hát ca múa hưởng lạc không lường. Thì quý vị thấy cuộc đời ở thế gian thật là rất ngắn ngủi. Nếu mà biết tu hành tu phước thì cái vị này đó, nhờ một cái buổi cúng dường ngày Mục Kiền Liên mà đã lên trời Đao Lợi được một cung điện mà có 64 nàng tiên nữ hầu như vậy đang hưởng phước. Đây là hưởng phước. Người đắc thần thông chư thiên đại ai hùng vân vân, cái bài kệ này trong kinh Tiểu Bộ. Và sắc diện của người tỏa sáng khắp mười phương. Thiên tử đó cũng giải thích cho trưởng lão, tức là cái vị thiên tử ở cõi trời giải thích cho trưởng lão Đại Mục Kiền Liên. Với tâm hoan hỷ, chàng thiên tử đó kể lại phước đức nào đã đem kết quả huy hoàng như vậy. Bây giờ kể lại câu chuyện. Khi còn sống kiếp người giữa thế nhân, con chăn bò cho người ta rất chiên cần. Đang khi canh giữ đàn bò khỏi ăn vườn đậu thì ẩn sĩ xuất hiện trước mặt con. Hôm nay con phải hoàn thành hai nhiệm vụ. Bạch thầy, con đã suy nghĩ thật cẩn thận. Con đã nghiệm ra và am hiểu pháp dạy con đó là. Bạch thầy, chính tay con phải cúng dường chiếc bánh cho thầy. Bổn phận thứ hai là vội chạy ra vườn trồng đậu để đàn bò không giẫm nát vườn người ta. Thế rồi rắn hổ đem chân con giẫm phải, đã mổ con ngay chân con một cú đí người. Tuyệt vọng con đau đớn đến tận cùng. Và tỳ kheo hay tỳ kheo mở gói bánh ra ăn, do lòng đại bi dành cho con như vậy, con được sanh thiên lúc mạng chung và đã trở thành thiên tử. Đó, quý vị thấy, tức là ở đây cũng có một cái đạo lý, tức là không phải chết vì một cái nạn gì đó là chắc chắn đọa lạc đâu. Quý vị thấy không ạ? Đau đớn tuyệt vọng, tức là cơn đau của rắn cắn, quý vị đau lắm. À, ngợp thở chết mà độc răng. Nhưng mà có người này á, cuối cùng sanh khỏi trời nha. Cho nên là quý vị đừng có lo lắng quá về sự chết. Có nhiều người bị hù quá, bị đời sau người ta hù quá nên sợ. Nào là chết thì giống như rùa sống lục mai, những cái đó toàn người đời sau nói nha, không có trong kinh. Không có, trong kinh không có nói vậy. Rồi hù là lúc chết có 100,000 quỷ thần rồi đó, đó là kinh của Tàu, kinh Tàu họ nói vậy. Cho nên là quý vị sợ. Cái thực tế là quý vị coi trong kinh Chánh Kinh Nguyên Thủy thì kinh A Hàm Nikaya không có những cái chuyện đó nha. Con được hưởng phước đức đã thực hiện, chính ngài tôn giả giàu lòng bi mẫn dành cho con. Con nhận ra điều phước mình đã làm, tại thân tâm con xin đảnh lễ ngài. Tức là lúc này là vị đó nhận ra được ngài Mục Quyền Liên thì đảnh lễ cảm ơn ngài Mục Quyền Liên. Bởi vì ngài Mục Quyền Liên, nhờ ngài Mục Quyền Liên mà vị ấy cúng một bữa ăn, nhìn bữa ăn, cúng cho ngài Mục Quyền Liên bữa ăn và cuối cùng được sanh lên cõi trời, dù thọ mạng lúc đó hết. Thì quý vị thấy là như vậy. Nơi cõi thiên giới với chư thiên đông đảo cùng với ma vương, chẳng còn kẻ đại trí nào vĩ đại hơn ngài. Chính tôn giả giàu lòng bi mẫn dành cho con. Con nhận ra điều phước mình đã làm, tại thân tâm còn đảnh lễ ngài. Hơn nữa, ngay trên cõi đời này và cả cõi đời sau, chẳng còn kẻ đại trí nào vĩ đại hơn ngài, vì chính tôn giả giàu lòng bi mẫn dành cho con. Con nhận ra điều phước mình đã làm, con tại thân tâm đảnh lễ ngài. Thì quý vị thấy là vị này rất là rõ ràng là biết nhận ra là thật ra là ngài Mục Quyền Liên cứu. Tại vì biết ngài Mục Quyền Liên quan sát thấy là vị này sắp hết mạng, cho nên mới tới để cho có cơ hội cúng dường. Cho nên vì vậy mới cảm lòng ơn đó. Quý vị ăn đó, ăn đức quá là lớn chứ không? Nếu không đến thì đâu có cơ hội cúng dường bữa đó để mà sanh lên cõi trời. Cho nên chết thì chết thì cũng bị rắn cắn chết thôi. Thì rắn cắn chết thì coi như là đọa, có thể cõi người hoặc là đi vào đâu đó không biết. Nhưng mà được cõi trời là do ngài Mục Quyền Liên tới cứu là cứu bằng cách như thế đó. Thế rồi trưởng lão Maha Moggallana thông báo cho Đức Thế Tôn biến cố này. Cùng cách đó, chính ngài đã nói tới ở trên và ngài coi đó như là vụ việc nổi lên, nói rằng khi nhìn thấy chư thiên vân tỳ khưu lên tiếng hỏi vân, để diễn giải Phật pháp cho tăng chúng tụ tập tại đó. Tức từ cái đoạn nói về người chăn bò, chuyện thiên cung trong kinh Tiểu Bộ. Thì quý vị có thể coi trong kinh Tiểu Bộ thì cái đoạn đó nó ngắn hơn cái đoạn này. Ở đây Thiền Giang chọn cho dài hơn. Cái đoạn bài này dịch này giải dài hơn chút để cho rõ ràng câu chuyện. Thì qua đó quý vị cũng bớt lo sợ ha. Ráng tu tập cho tốt đi. Đừng có lo lắng nhiều. Và nếu mà mình tu tốt thì mình sẽ đi theo cái nghiệp. Chứ không phải là chết một cách ghê gớm rồi đọa nha. Quý vị nên nhớ cái thường nghiệp hoặc là cái thiện đại thiện nghiệp đó, nó quan trọng lắm. Rồi chúng ta đến mục thứ hai. Mục thứ nhất là một câu chuyện. Mục thứ hai cũng là coi như một câu chuyện đi, nhưng mà đây một bài kinh. Bài kinh ví dụ điển hình về hộ niệm cho người sắp mạng chung. Số 2, theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì ở đây á, là một cái bài kinh nói về hộ niệm nữa. Thì lúc trước chúng ta đã có một cái bài kinh hộ niệm, chúng ta căn cứ vào kinh A Hàm đúng không ạ? Thì trong kinh cũng có, trong kinh Nikaya cũng có cái bài kinh tương tự như vậy. Và chúng ta đã chia sẻ rồi, trước khi thì đã chết này phải khuyên như thế nào với một cư sĩ có trí tuệ khi như thế nào đó. Thì bên này là bài thứ hai, quý vị coi lại, ai không chưa coi thì phải coi lại cái bài thứ nhất đó, nếu quên thì chúng ta sau này cũng có thể nhắc lại. Hôm nay bài kinh này theo kinh Tăng Chi. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Ba Ga tại núi Cá Sấu, rừng Bét Sa Kala, vườn Lộc Uyển. Lúc bây giờ gia chủ cha cả của Nakula bị bệnh khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi nữ gia chủ mẹ của Nakula nói với cha của Nakula như sau. Tức là một cái tình hình ai cũng vậy thôi, đến lúc thì phải bệnh. Ông này thì là ông tên khác, là ở đây gọi tên theo tên của cái người con. Người con là Nakula. Thì ông cha của vị Nakula này bị bệnh nặng, là gia chủ mà khổ đau vì trọng bệnh. Người vợ của ổng, tức là mẹ của Nakula, nói với ổng như thế nào, hay là hộ niệm cho ổng như thế nào. Đây là bộ kinh hộ niệm thứ hai. Trong kinh đó, thật ra có thể có vài bộ kinh có thể coi là kinh hộ niệm. Chúng ta coi. Thưa gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn mong cầu ái liến. Thưa gia chủ, đau khổ là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái liến. Thế Tôn của trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái liến. Đó, thì quý vị thấy đầu tiên là người vợ nhắc chớ có mạng chung, tức là chớ chết với cái tâm còn mong cầu ái liến. Đấy, vì sao? Đau khổ là người khi mạng chung tâm còn mong cầu ái liếng. Và Đức Phật, tức là Thế Tôn, vỡ trách người khi mạng chung còn mong cầu ái liếng. Tại sao? Vì nếu có mong cầu ái liếng là cái tâm mất chánh niệm, mà tâm mong cầu ái liếng là tâm khả năng đọa. Đọa thì ít nhất thì thông thường là cõi người hoặc là các cõi thấp hơn, chứ không thể đi lên được. Cho nên là phải nói như vậy. Như vậy ông có ái liên gì thì phải cố gắng gỡ ra, giống như bài kinh số 1 cũng nói kiểu vậy đúng không ạ? Chúng ta nghe tiếp mà bà vợ sẽ nói như thế nào nữa. Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ nữ gia chủ mẹ của Nakula, Thiền Trang xin đánh số 1, sau khi ta mệnh chung không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Thưa gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và trải lông cừu. Thưa gia chủ, sau khi gia chủ mệnh chung, tôi có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái liến. Đau khổ này gia chủ là người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái liến. Thế Tôn quả trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái liếng. Như vậy điều thứ nhất, bà vợ rất thông minh, bà vợ biết rằng ông chồng mình sẽ nghĩ rằng khi ông chết rồi thì bà không thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Thì bà nói là yên tâm đi, đúng không ạ? Tôi sẽ làm được, đó là tôi sẽ khéo léo dệt vải. Mặc dù ông là lao động rồi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ khéo dệt vải và trải lông cừu. Tôi có thể nuôi trưởng dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Đó. Như vậy, ông cứ yên tâm. Không nên nghĩ tới chuyện đó nữa. Đó, quý vị thấy không? Rất thực tế. Đúng không? Người ta vướng cái gì, mình gỡ cái đó. Người ta hỏi người ta vướng cái gì. Giống như bài kinh số 1, hỏi người ta có vướng gì thì nói cái đó. Thì đây cụ thể luôn. Cụ thể là biết bà này là yêu thương chồng lắm. Hai vợ chồng này hợp nhau lắm. Cho nên là biết rõ. Biết rõ là chồng mình còn lo lắng là sau khi mình chết rồi thì sợ vợ không có nuôi được con và duy trì nhà cửa. Thì bà nói là bà con có thể làm dệt vải và trả lông cừu để mà duy trì nhà cửa và nuôi con, cho nên yên tâm. Đó là điều thứ nhất, rất thực tế đúng không quý vị? Chưa cao siêu gì hết, thực tế đã gỡ ra cho mình nói những cái điều cao siêu người ta chưa chấp nhận, nhưng mà hãy gỡ rồi những cái điều bình thường nhất. Đó là điều thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang điều thứ hai. Thưa gia chủ, gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula. Hai, sau khi ta mệnh chung sẽ đi đến một gia đình khác. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ cũng đã biết trong 16 năm chúng ta sống làm người, gia chủ, tôi đã sống thực hành phạm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến đau khổ. Thưa gia chủ, là người mệnh chung còn mong cầu ái luyến, Thế Tôn quả trách người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. Quý vị thấy điều thứ hai đó là gì? Điều thứ hai là bà nghĩ rằng chắc chồng mình có thể nghĩ rằng là sau khi chồng chết thì bà sẽ tái giá đi đến một gia đình khác, tức là tái giá. Thì bà mới nói rõ ràng chớ cứ nghĩ như vậy. Vì sao? Bà sống với ông là 16 năm rồi, và 16 năm bà thực hành phạm hạnh như thế nào, tức là bà giữ giới tới tốt thế nào, tức là đối với cái việc mà giới hạnh của người vợ bà giữ tốt đó, tức là như vậy thì yên tâm. Nói ra ông yên tâm chứ không ông nghĩ là sau khi ông chết rồi đi với người khác đó. Quý vị thấy ông rất thực tế đúng không ạ? Đôi khi người chồng hay là người vợ chết rồi cái nghĩ chắc mai mốt ông đi hay là bà đi với người khác thì thường những cái nghĩ đó nó cũng là một cái chướng ngại đó quý vị, lúc đó mà tu cái gì được đúng không? Cho nên giải tỏa ra vấn đề đó ra. Quý vị thấy hay chưa? Rồi vấn đề thứ ba nha, chúng ta đến vấn đề thứ ba. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula. Ba, sau khi ta mệnh chung sẽ không còn muốn ý kiến Thế Tôn, sẽ không còn muốn ý kiến chúng tăng. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mệnh chung, tôi sẽ muốn ý kiến Thế Tôn nhiều hơn, sẽ muốn ý kiến chúng tăng nhiều hơn. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến đau khổ. Này gia chủ, là người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến, Thế Tôn quả trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. Như vậy điều thứ ba là bà sợ ông nghĩ rằng để sau này ông chết rồi bà sẽ không tu đúng không, không đến thường xuyên gặp Phật rồi gặp chúng tăng. Thì bà nói là yên tâm, thì nếu mà ông chết rồi thì bà sẽ muốn thường xuyên đến nhiều hơn nữa, đến gặp Phật nhiều hơn nữa, đến gặp chúng tăng nhiều hơn. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, việc thứ ba là chuyển về hướng biến về tu hành rồi. Hai việc đầu tiên là việc gia đình, tình cảm. Việc thứ ba là bắt đầu tới tu hành rồi. Đó, quý vị thấy chuyển một cách từ từ đúng không ạ? Rất hay. Đó, từ cái việc thế gian giải quyết xong rồi mới vô suốt thế gian. Cái nhiều khi quý vị, người ta đang còn bị vướng ở chuyện thế gian mà quý vị bảo buông người ta buông được. Thì đây là một cái thứ tự trình tự rất rõ ràng trong các bài kinh hộ niệm. Chúng ta thấy là đầu tiên là từ thế gian đã buông thế gian rồi buông xuất thế gian. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, tức là điều thứ tư. Sau khi ta mệnh chung sẽ không giữ giới một cách đầy đủ. Thưa gia chủ, chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử tại gia mặc gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn giữ giới luật một cách đầy đủ, tôi là một trong những người ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bagra tại núi Cá Sấu rừng Bát Sakara vườn Lộc Biển. Người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái luyến đau khổ. Thưa gia chủ, là người mệnh chung có tâm còn mong cầu ái luyến, Thế Tôn quả trách người khi mệnh chung tầm còn mong cầu ái luyến. Điều thứ tư cũng là tu hành. Ông sợ là bà không mạnh chung rồi, ông mạnh chung rồi bà sẽ không giữ giới một cách đầy đủ vì hoàn cảnh khó khăn một mình chồng con rồi gia đình. Nhưng mà bà hứa rằng yên tâm, nó không có như vậy đâu. Bà sẽ giữ giới luật một cách đầy đủ, và khi nào các nữ gia chủ tại gia, nữ đệ tử tại gia của Phật mà còn giữ giới một cách đầy đủ thì tôi là một trong những người đó. Tức là bà sáng định bà giữ giới tốt như vậy. Không tin thì tới hỏi Phật đi. Thì ý là vậy. Đó là điều thứ tư. Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Quá tuyệt vời. Điều thứ năm. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ của Nakula không có chứng được nội tâm tịnh chỉ. Thưa gia chủ chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử tại gia chủ mặc đệ tử gia chủ mặc áo trắng, tức là đệ tử nữ tại gia đó, của Thế Tôn còn chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân thì hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Vaga tại núi Cá Sấu rừng Bekasala, vườn lộc biển. Người ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Rồi đoạn sau giống như cũ nhưng không đọc là như thế. Thì quý vị thấy liều thứ năm là bà nó sợ là nghĩ là ông sẽ nghĩ rằng là không có chứng được nội tâm tịnh chỉ, tức là cái có tu thiền, có tu tâm nó tĩnh lặng được á, tịnh thanh tịnh. Thì bà nói là yên tâm đó, không có chuyện đó đó. Cho nên là cứ bà là hứa luôn và bà khẳng định là khi nào còn đệ tử nữ tại gia mà áo trắng mà có người còn tu được vậy thì bà cũng vậy. Không tin tới hỏi Phật, tức là bà khẳng định là bà cũng là đạt được, giữ giới cũng được mà tu thiền tịnh chỉ đây cũng được. Rồi điều thứ sáu. Thưa gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Nữ gia chủ mẹ của Nakula trong pháp và luật này không đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô ý, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy đức bổn sư. Thưa gia chủ chớ có suy nghĩ như vậy. Thưa gia chủ, cho đến khi nào các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô ý, không phải nhờ người khác sống trong lời dạy đức bổn sư, tôi sẽ là một trong những người ấy. Nếu có đằng sau, tức là nếu có ai có nghi ngờ thì tới hỏi Đức Phật, Đức Phật đang ở đó. Và như vậy nói ông đừng lo, đừng gây vị Thế Tôn nghe như vậy. Thì cái điều thứ sáu này tức là bà nó khẳng định là gì, quý vị đọc cái dòng chữ đỏ quý vị hiểu không, vị ấy này, bà này bà tu quá lời rồi, bà khẳng định luôn là bà đạt được thể nhập trong pháp và luật của Phật, đạt được an trú, rồi gì nữa, đạt được thể nhập nè, đạt được an trú nè, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, tức là không còn nghi nữa, đạt được vô ý là không có sợ hãi, và không phải nhờ người khác mà sống trong lời dạy của đức bổn sư. Thì bả sẽ là một trong những người đó. Khi nào mà những người gia chủ tại gia, tức là những người nữ cư sĩ tại gia còn như vậy thì bả còn làm được. Lời này quý vị có hiểu không ạ? Bả nói như vậy là bả khẳng định điều gì? Quý vị thấy cái lời đó bả, tức là ổng thì sợ bả không chứng được quả tu đồ hoàng, nhưng mà bả khẳng định như vậy, đoạn đó là đoạn khẳng định bả đã chứng tu đồ hoàng. Quý vị có hiểu không? Tại vì hết nghi ngờ rồi, hết nghi ngờ rồi, rồi gì nữa, đạt được an trú thể nhập rồi, vào trong rồi, được không có vô ý, không sợ hãi rồi, đạt được sợ vô ý mà không sợ hãi rồi, rồi gì nữa, và làm gì nữa, không phải nhờ vào người khác mới sống được trong lời dạy của đức bổn sư, tức là không cần thầy nữa rồi. Thì cái đó là tu đồ hoàng gì nữa. Tức là bà này là bà khẳng định luôn cho ông mà yên tâm đi, ông cứ khỏi lo, tu đồ hoàng rồi đó. Mà không, người ta không nói thẳng nói như vậy nha. Như vậy là chứng sơ quả nhập lưu, sơ quả tu đồ hoàng rồi, cho nên ông yên tâm đi, cái coi như là thì hết lo đó. Quý vị tu mà nếu mà nói với chồng được như vậy là chồng yên tâm là đi, đúng không? Còn không mình cứ ráng tu, kiểu tu cũng tốt là yên tâm đi. Chứ sao bây giờ thằng bà này tu quá giỏi, à, câu chuyện này rất hay. À, như vậy đó là sáu điều nha, sáu điều. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn liền khi ấy được khinh an và gia chủ. Cha của Nakula thoát khỏi bệnh ấy, được đoạn tận như vậy là bệnh ấy của gia chủ, cha của Nakula. Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, chống gậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngồi xuống một bên. Như vậy thì ông này ông cũng hết bệnh đúng không ạ? À, đây, ông yên tâm, nói chung là không biết sao, hết bệnh. Đức Phật nói với ông nè, thật lợi ích thay cho ông này gia chủ, thật khéo lợi ích thay cho ông này gia chủ, được nữ gia chủ mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc đã giáo giới, đã khuyên dạy ông, cho đến khi nào này gia chủ, ta còn có những đệ chủ tử gia chủ mặc áo trắng giữ gìn giới luật viên mãn, nữ gia chủ mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Chỗ này nên thêm chữ thì vô để mọi người sẽ rõ hơn. Thì nữ gia chủ sẽ là một trong những người ấy. Tức là Đức Phật nói là yên tâm, khi nào mà còn những người nữ cư sĩ tại gia giữ giới thì vợ ông là một trong những người ấy. Cho đến khi nào này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng chứng được nội tâm tịnh chỉ, thì nữ gia chủ mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Đó, Đức Phật khẳng lại những cái lời bà nói. Đó là điều thứ nhất, là khi nào mà những người nữ cư sĩ tại gia còn giữ giới viên mãn thì chắc chắn quả là một trong những người đó. À, khi nào còn nữ cư sĩ tại gia mà giữ được nội tâm tịnh chỉ thì bà là một trong những người số đó. Và tiếp tục, cho đến khi nào này gia chủ, ta còn có những đệ tử tại gia, đệ tử gia chủ mặc áo trắng trong pháp luật này, đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được thoải mái, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô ý, không còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy Đức Bổn Sư, thì nữ gia chủ mẹ của Nakula là một trong những vị ấy. Đó, tức là Đức Phật cũng khẳng định bà tuyên bố như vậy đúng, tức là bà chứng tu Đạo Hoàng. Bởi vì người chứng tu Đạo Hoàng không cần phải nhờ vào người khác để sống trong lời dạy Đức Bổn Sư. À, tức là trong tu Đạo Hoàng á, quý vị nhớ là không người nhận ai khác làm thầy, có nghĩa là bởi vì mình có thể học trực tiếp từ Đức Thế Tôn. À, đó chỉ có tu Đạo Hoàng thôi nha, chứ tu Đạo Hoàng không được. Cho nên sau này người ta mới nói là cái gì đó, có nói là cái chưa kiến địa đó, chưa kiến địa thì phải cần thầy đó. Thật ra là cần thầy, nhưng mà vẫn Phật thầy chứ thầy đâu phải một của ông thầy nào đó. Nhưng mà nếu mà người ta kiến địa, tức là sơ quả tu Đạo Hoàng, mà người ta không cần ai nữa hết, mà có thể không cần nương tựa vào ai nữa hết, có thể nương tựa vào lời dạy Đức Bổn Sư. Thật lợi ích thay cho ông này gia chủ, thật khéo lợi ích thay cho ông này gia chủ, được nữ gia chủ mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc đã giáo giới, đã khuyên dạy ông. Đây là bài kinh 6.16, cha của Nakula. Nakula Pitu hay là Nakula Pitu, kinh Tăng Chi Bộ. Thì cái kinh Tăng Chi ở phẩm 6 pháp, bài kinh thứ 16. À, thì quý vị thấy là bài kinh này rất hay đúng không ạ? À, thì chúng ta có nhớ không? Đây bài kinh rất hay. Cái tên này cũng nghe hay hay á, để Thiên Trang nhắc lại cho quý vị nhớ. Rồi, tóm tắt lại nội dung bài kinh này nè. Tóm tắt nội dung bài kinh 6.16, cha của Nakula, trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì trưởng giả, ông tên là Nakalapita, thì cha của Nakula đang bị nặng. Bà Nakula Mata, tức là bà vợ ông, khi thấy chồng bệnh nặng á, thì bà không khóc lóc, nhớ là không khóc lóc nha. Đó, mà khai thị để chồng buông ái luyến. Những điều bà nói là để giải tỏa sự lo lắng của chồng mình. Bà lần lượt phá từng nỗi lo của chồng. ở đây có 6 điều lo. Điều lo thứ nhất, chúng ta kể một cái bảng nha. Điều 1, cột đầu tiên là thứ tự, cột thứ hai điều chồng lo lắng, và cột thứ ba giải tỏa của bà. 1, lo vợ con không sống được. Bà nói là mình có thể tự nuôi con và quản lý gia đình, yên tâm. Điều thứ hai, ông lo vợ sẽ tái giá. Thì bà nói suốt 16 năm chung sống chung đã giữ phạm hạnh, hàm ý không đi lấy chồng khác, yên tâm. Điều thứ ba, lo vợ không còn kính Phật và Tăng, không đến ý kiến Phật và Tăng đó. Bà nói sau khi ông mất thì càng muốn gặp Phật và Tăng nhiều hơn, yên tâm đó. Rồi điều thứ tư là gì? Lo vợ không giữ giới. Thì bà nói là mình là một trong những nữ cư sĩ giữ giới đầy đủ. Điều thứ năm, lo vợ không có định tâm, tâm tán loạn. Thì bà nói rằng mình đã đạt nội tâm tịnh chỉ. Bà, điều thứ sáu, lo vợ chưa vững trong pháp. Thì bà nói rằng mình đã vượt nghi, đạt vô ý trong pháp và luật. Thật ra là điều này bà khẳng định là bà chứng tu Đạo Hoàng rồi. Điều như vậy, tất cả những điều đó nhằm một mục đích duy nhất là chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ai liếng. Đó, hãy làm cho người ta yên tâm. Đó, thì bài kinh này chúng ta nên kết hợp với cái bài kinh Phổ Niệm số 1. Đó, thì đối với bài kinh Phổ Niệm số 1 của người cư sĩ á, rồi còn có bộ kinh Phổ Niệm cho người tu sĩ nữa. Cư sĩ thì thật ra khai thị vô thường thôi, đơn giản nè, tất cả gì đó. Thì những bài đó giống như cái câu chuyện mà cái vị tỳ kheo bệnh nặng rồi Đức Phật khai thị sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng không phải là ta, hành không phải là ta, sắc thọ tưởng hành thức không phải là ta, cuối cùng vị đó nhập niết bàn luôn đó. Thì cái đó cũng là một bài hộ niệm cho người xuất gia. Còn hộ niệm cho người tại gia có 2 bài kinh nha. Có thể còn một bài nữa, chúng ta sẽ giới thiệu một bài nữa, một bài kinh hộ niệm cho người tại gia cũng liên quan, coi như là liên quan nhân vật này. Thì ở đây quý vị thấy hay không ạ? Hay, nhưng mà chưa hay đâu, còn trong chúng giải còn giới thiệu thêm. Thì ở đây là kết quả của sau khi nghe lời vợ thì tâm của trưởng giả Nakula Pita an ổn, bệnh giảm và khỏi hẳn. Sau đó chống gậy đến gặp Đức Phật, tức là ông cũng yếu luôn. Đức Phật khen thật là lợi ích thay cho ông, được nữ gia chủ Nakulamata khuyên dạy. Thật ra quý vị nghe cái tên này quen không? Ai mà học ở đây thì quen rồi đó. Cái tên gia chủ Nakula này nó nằm trong bài kinh đã xuất hiện rồi. Quý vị nhớ không ạ? Hai vợ chồng này xuất hiện ở bài kinh xứng đôi á, nhớ không? Không nhớ thì đây nè, đây, nhắc lại nè. Đây chú thích thêm của Thiền Trang nha. Hai vợ chồng này xuất hiện trong bài kinh 4.55, kinh xứng đôi 1 trong kinh Tăng Chi Bộ. Hai vợ chồng này sống hạnh phúc với nhau, muốn gặp nhau, tức là sống chung ở trong đời này và đời sau, nên hỏi Đức Phật. Đức Phật dạy muốn được như vậy thì cần có 4 điều tương đồng, hay 4 điều giống nhau. Đó là gì? 1. Tính tương đồng, 2. Giới tương đồng, 3. Thí tương đồng và 4. Tệ tương đồng. Nhớ điều nào không? Nhớ rồi đúng không ạ? Đúng không? Có người hai vợ chồng nó tới sống hòa hợp với nhau, chưa bao giờ cãi nhau, bao giờ nó mắng nhau rồi hết. Cho nên họ muốn là gì? Trong đời này còn gặp nhau và đời sau gặp nhau nữa. Thế mới tới hỏi Phật làm sao? Thì Đức Phật nói là 4 điều đồng, muốn được như vậy. Thế nhưng niềm tin phải giống nhau, giới giống nhau và bố thí giống nhau và thứ tệ giống nhau, đúng không? Cho nên cái bài hai cặp vợ chồng này rất là tuyệt vời, hay xuất hiện trong cái bài kinh đó nữa, bài kinh 55 ở phẩm 4 pháp của kinh Tăng Chi á. Như vậy cũng trong kinh Tăng Chi, và cái điều này chúng ta đã học rồi nha đó. Nhưng mà còn hay hơn nữa nè, trong chú giải cho chúng ta thêm một cái điều nữa nè. Theo trong chú giải thì vào thời Đức Phật Padumuttara, tức là thời Phật, Đức Phật tên là Thắng Liên Hoa, tức là 100.000 đại kiếp trước, có một đôi vợ chồng cư sĩ rất mộ đạo. Một hôm họ thấy Đức Phật Thắng Liên Hoa, Tiên Dương, một cặp cư sĩ vợ chồng sống hòa hợp, đồng tính, đồng giới, đồng thúy, đồng tuệ. Hai người rất hoan hỷ phát nguyện, trong tương lai chúng con cũng muốn trở thành một cặp vợ chồng như vậy trong giáo pháp của một vị Phật. Đó, đây là cái nguyên nhân. Sau khi phát nguyện, họ đã làm nhiều bố thí, giữ giới, tích lũy công đức, kết quả của lời nguyện sau nhiều đời luân hồi. Hai người thường sinh ra gặp lại nhau, nhiều lần làm vợ chồng, cùng tu tập thiện pháp. Đến thời Đức Phật Thích Ca, họ sinh ra làm hai người này, tức là Nakula Pita và Nakula Mata, trở thành một cặp cư sĩ gương mẫu trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Đó, quý vị thấy không ạ? Thấy chưa? Quý vị thấy, tức là hai người này đi nhau ít nhất cũng 100.000 đại kiếp rồi. Vì phát nguyện như vậy cho nên phải đi 100.000 đại kiếp. Vì đó là gọi là, trong chú giải ghi đó là cặp vợ chồng gương mẫu, hay là cặp cư sĩ gương mẫu trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Vì gì? Họ sống với nhau hạnh phúc, họ đồng bốn cái niềm đó, niềm tin, giới, đồng bố thí và đồng trí tuệ. Cho nên họ đã đi với nhau với 100.000 đại kiếp rồi, từ thời Đức Phật Thắng Liên Hoa, hay là Đức Phật Liên Hoa Thượng á, có chỗ người dịch là Thắng Liên Hoa, có chỗ là dịch Liên Hoa Thượng có. Thì quý vị thấy nhớ không ạ? Như vậy lâu lắm rồi, cho nên họ phát nguyện thành bậc nhất, cho nên mới mất 100.000 đại kiếp. Quý vị hiểu mà, phát nguyện một cái hạnh làm nhất gì đó trong Phật giáo á, trong một thời của một Đức Phật á, thì ít nhất có 100.000 đại kiếp. Còn nếu mà đặc biệt như ngày Mục Kiền Liên của ngày Xá Lợi Phất, một A Tăng Kỳ còn 100.000 đại kiếp. Thế cho nên là không phải đơn giản đâu. Nhưng mà dù sao đấy là một câu chuyện rất hay đó. Cặp vợ chồng này rất tuyệt vời. Và không chỉ như vậy, ở đây chúng ta có niềm vui hơn cho họ. Đó là về chứng quả thì trong kinh này, bà Nakula Mata nói về bản thân là bà trong pháp và lục này tôi đã thể nhập, đã an trú, đã vượt khỏi nghi, đã đạt vô úy, không còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy của bổn sư. Thì cái đoạn này mà Đức Phật cũng xác nhận như thế, tức là bà đã là vào tu đồ hoàng. Và trong chú giải nhận định là hai vợ chồng này đều đã đạt quả dự lưu, tức là tu đồ hoàng. Và nếu quý vị muốn tìm ông chồng này thì ông chồng này còn xuất hiện trong một bài kinh khác. Bài kinh này cũng hay để giới thiệu cho quý vị vào buổi khác. Đó là bài kinh 22.1 trong thuộc Tương Ưng Bộ. Thì Đức Phật dạy lúc đó cũng bị bệnh, ông bị bệnh. Cuối cùng là Đức Phật dạy một hồi là nói thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh. Như vậy thì dạy cho ông từ làm sao. Rồi lúc ông đang đó, nhưng mà quý vị thấy đó, rất là một cái vị tu đồ hoàng á, họ cũng còn nhiều liếng á. Nếu mà theo đây thì chúng ta thấy nhiều cái khó. Đúng rồi, đúng như vậy. Bởi vì chính ông cấp cô độc, hay là những người tu đồ hoàng, hay là bà tính nữ Visakha, vâng, thì họ cũng còn có những phiền não một chút, phiền não như vậy. Cho nên là khi bệnh đau là cũng còn lo lắng. Nhưng mà lo một phần thôi, chứ còn vô ý, đã đặc biệt vô ý. Thì cái này là trong chú giải thôi, chứ không phải trong chánh kinh. Nhưng mà trong chánh kinh chúng ta thấy câu chuyện này rất hay. Thì giới thiệu cho quý vị nhớ, đây là một cái cách hộ niệm, thì chúng ta có kết hợp với cái bài kinh hộ niệm kia nữa thì sẽ dễ khai thác hơn. Ở trong bài kinh hộ niệm kia thì nói là đầu tiên là buông xả những cái lo lắng, đúng không? Sau đó là khuyên họ sanh lên cõi trời. Rồi xong rồi nói là cõi trời cũng không có thiếu thắng, thì cõi dục giới không thiếu thắng, mà cõi sắc giới tốt hơn. Rồi cõi sắc giới cũng không có thiếu thắng, mà cuối cùng là thôi nhập niết bàn là tốt nhất. Đó là bài kinh kia. Thì quý vị thấy những câu chuyện này rất hay, quý vị cố gắng nghe. Cho nên cái gì cũng có nguyên nhân có khứ, không phải một phát là thành đâu. Tu cứ yên tâm đi, tu rồi trồng canh lành nha. Trồng canh lành rồi sẽ thắc đạo. Bây giờ mình học mình tu rồi đó, rồi mà ít nhất mình trồng được canh lành đời này, đời sau gặp điều kiện đắc quả. Còn không, đời trước đủ căn lành rồi, đời này đủ duyên làm người tam nhân thì có thể đắc độ luôn trong đời này. Có giáo pháp của Đức Phật mà được mà. Rồi, đó là việc thứ hai. Bài kinh này rất hay, quý vị ghi nhớ ha. Rồi, thứ ba là giới thiệu cho quý vị một bài kinh ngắn là tai 11 tai họa khi mắng nhiếc chỉ trích và trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh. Theo kinh Tăng Diệu Bộ, Tại sao lại giới thiệu bài kinh này? Bởi vì thời nay có nhiều người cũng không biết ai bậc thánh, ai bậc phàm, rồi có nhiều khi mắng nhiếc, chỉ trích, quả trách. Nhiều khi mình phạm vào cái này thì mình sẽ gặp 11 cái nạn, thì rất nguy hiểm. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nào mắng nhiếc, chỉ trích, quả trách các bậc thánh là những vị đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội rằng người ấy không gặp một trong 11 tai họa, thế nào là 11? Tức là điều này Đức Phật nói là nếu mà các tỳ kheo mà quở trách, mắng nhiếc, chỉ trích những bậc thánh và phạm hạnh, tức là những vị tỳ kheo khác á, mà thì sẽ chắc chắn không có cơ hội rằng, không có cơ hội rằng, tức là chắc chắn mà không gặp á, thì chắc chắn là sẽ bị gặp 11 cái tai họa, thế nào 11. Ở đây nói tỳ kheo, nhưng mà quý vị cũng nên nhớ đối với bậc thánh thì động tới điều như vậy chứ không phải là xuất gia hay không xuất gia. Tại gia người ta tại gia người ta chứng quả mà mình cũng mắng nhiếc chỉ trích quả trách thì cũng là bậc thánh thì cũng tội. Cái đối tượng á, trong cái tội mắng nhiếc thì cái đối tượng nó rất là quan trọng. Rồi 11 điều đó là gì? Một, không chứng điều chưa chứng, tức là không có chứng được. À, nếu chưa chứng tu đồ hoàng không chứng được tu đồ hoàng, không chứng thiền được luôn. Hai, đã chứng được thời mất đi. Cái này đã chứng được thời mất đi thì cái này chỉ là cái pháp thế gian thôi, chứng thiền đó. Nếu mà mình chứng thiền rồi mất cái thiền đó, chứ còn chứng tu đồ hoàng rồi thì không có chuyện này đó. Chứng tu đồ hoàng là không mất được đó, chứng tu đồ hoàng hay tu đồ hoàng hướng rồi không mất, chỉ có là chưa có chứng gì hết thì mới mất thôi. Thì cái câu chuyện cái này cũng là giải thích trong cái câu chuyện mà sau này người ta truyền là cái gì bị tổ thứ 20 mấy của 21 không tao đâu 23 Ấn Độ mà sau dựng cái cây gậy lên cái tượng Phật hình Phật ở trên tường mà mất cái quả chứng thì cái điều đó là cũng vô lý á. Tại vì cái nếu mà người ta chứng rồi á thì không mất, cái pháp mà tu đồ hoàng hướng chăng nữa cũng không mất. Cho nên cái đó là có thể là người ta nói quá đi hoặc là lúc đó chưa chứng, chứ còn nếu mà chứng rồi thì không mất. Chỉ cái chứng là mất thiền nha, mất thiền mất các pháp khác. Ba, diệu pháp không được tỏ rõ, tức là khi đó mình không có hiểu được cái ngộ được cái giáo lý của Phật, tức là không có ngộ nhập được cái chánh kiến, chính là chứng không có hiểu được thì làm sao chứng quả. Thứ tư, hay là tự kiêu trong diệu pháp, tức là lúc đó mình sẽ có khả năng là xảy ra cái tự kiêu mạn trong pháp, tức là không chứng mà cho chứng là tùm lum. Năm, hay là không hoan hỷ sống phạm hạnh, đó là không thích tu hành nữa. Phạm hạnh đây nó nếu đối với người xuất gia là ly xuất gia, còn đối với người tại gia là không thích tu hành. Sáu, hay phạm một tội uế, thì mình có thể người như vậy thì có thể phạm tội uế, có nhiều tội đúng không. Bảy, hay là từ bỏ phạm hạnh và hàng tục, đó là đối với người xuất gia. Nếu người tại gia thì họ sẽ không tu nữa hoặc là tu lạc đi qua hướng khác. Tám, hay là thọ bệnh nặng, tức là bị bệnh nặng. Chín, hay là đạt đến điên cuồng loạn tâm. Đó, nguy hiểm nha, đến điên cuồng loạn tâm, cái tội chửi mắng chỉ trích của trách bậc thánh là vậy. 10, hay là bất tỉnh khi mệnh chung. Đó, cuối cùng đi thứ 10 nguy hiểm không, bất tỉnh khi mệnh chung. 11, sau khi thân hoại mạng chung rơi vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, đọa vào đường khổ. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo nào mắng nhiếc chỉ trích quả trách các bậc thánh là những đồng phạm hạnh, thời không có sự kiện, không có cơ hội rằng người ấy không gặp 111 tai họa này. Tức là không phải gặp hết 11 tai họa này mà chắc chắn nó gặp 111 tai họa đó. Ít nhất là gặp 110 tai họa đó. Cho nên là hãy cẩn thận nha. Đó là bài kinh tai họa. Bài kinh thứ 11.6 trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là ở phẩm 11 pháp, bài kinh thứ 6. Thì tóm tắt như sau: tóm tắt 11 điều tai họa của người mắng nhiếc, mắng chửi, chỉ trích và trách bậc thánh đồng phạm hạnh theo kinh 11.6 trong kinh Tăng Chi Bộ. Tức là 11 điều này thì có thể xảy ra hết, cũng có thể là một ít nhất một thôi ha, cũng chắc chắn là không có tránh được. Ít nhất một bị một cái. Một là không chứng điều chưa chứng. Nếu việc chưa chứng quả thì không có chứng được nữa. Thì tất nhiên cái đây là khi nào hối mình sám hối thì nó hết nha, cái này là sám hối hết. Hai, điều đã chứng được thời mất đi, đây không phải đạo quả, chỉ là pháp thế gian thôi, như thiền á, thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó mất. Thứ ba, không tỏ rõ được diệu pháp. Nói lại điều thứ hai, giống như ông Đề Bà Đạt Đa đó quý vị, ông chứng thiền, trước đó ông có thần thông đó quý vị, có thiền, có thần thông, mà sau khi ông xúc phạm Đức Phật á, ông có thì ông mất đó, cái điều này rõ ràng. Thứ ba, không tỏ rõ được diệu pháp. Thứ tư, tự kiêu trong diệu pháp. Thứ năm, không hoan hỷ sống phạm hạnh. Thứ sáu, phạm một tội ô uế. Thứ bảy, bỏ phạm hạnh và hoàn tục. Thì cái này có thể là người tại gia là không tu nữa. Thứ tám, bị bệnh nặng. Thứ chín, đưa đến điên cuồng loạn tâm. Thứ mười, bất tỉnh khi mạng chung, tức là khi chết. Và thứ 11, sau khi mạng thân hoại mạng chung, rơi vào cõi dữ ác thú địa ngục. Đó. Thì quý vị thấy là đà sứ địa ngục như vậy rất nguy hiểm, cho nên là hãy cẩn thận. Mà người tu hành thì hiền bớt đi, gì đâu mà ghê quá, nói tu gì đâu mà nhiều người thời này tu nhưng mà chửi bới ghê quá. Chửi bới mình có dù có đồng chánh kiến hay không đồng chánh kiến, dù người ta thế nào thì mình cũng nên nhẹ nhàng ha, cũng nên đưa ra lý luận rồi vân vân phân tích. Còn chô chửi ghê gớm thì những người như thế là thiếu căn lành, đúng không? Không hiền thiện đó. Trong căn lành gồm có ba: vô tham, vô sân, vô si. Như vậy đó thuộc về tham, sân, si, đúng không ạ? Cho nên là đó là cũng biểu hiện thiếu căn lành. Rồi, bây giờ chúng ta sang mục tiếp theo quý vị, giới thiệu quý vị, đó là các trình tự tu tập từ thành tựu giới cho đến giải thoát tri kiến theo kinh Tăng Chi Bộ. Ở đây giới thiệu một lần nữa để quy trình tu tập. Nhiều người không biết tu tập thành tựu như thế nào, thì bài kinh này nói cái tu tập. Hôm bữa chúng ta giới thiệu về tu thiền chỉ rồi quý vị nhớ không ạ? Tu như thế nào, từ đâu tới đâu, bắt đầu giữ giới, rồi giữ giới được gì, rồi một hồi mới được vô sơ thiền, đúng không? Được nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền đó. Thì cái đó là tu bên thiền chỉ. Thì hôm nay giới thiệu cho quý vị là tu bên thiền quán. Tu bên thiền quán từ đâu tới đến thành tựu tới đâu, thì nó cũng có nền như vậy. Thì cũng tương tự thôi. Chúng ta vào bài kinh này. Này các tỷ kheo, với người có giới đầy đủ, không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nhĩ là vậy. Này tỷ kheo, tạm đánh số 1 nha. Với người có giới đầy đủ thì không hối tiếc sanh khởi. Thì cái chỗ này viết nó hơi ngược. Này các tỷ kheo, với người không hối tiếc, không cần phải dụng ý mong rằng. Thì đầu tiên ở đây chúng ta đọc cái dòng đỏ nè. Với người có giới đầy đủ thì không hối tiếc sanh khởi. Tức là không sanh khởi hối tiếc. Cái này chắc đánh nhầm á. Sẽ không có sanh khởi hối tiếc. Tức là mình giữ giới để đừng làm gì, để không có bị trạo cử, và mình nghĩ mình chưa được giữ giới rồi thế này kia vân vân. Cho nên giữ giới là để như vậy. Tại vì mình học, cho dù tại gia hay xuất gia, thì cái việc đầu tiên là giữ giới. Mà giữ giới để làm gì? Để cái tâm mình nó không bị trạo cử. Cái điều đầu tiên, cái tâm mình nó không hối tiếc trạo cử, tức là trạo hối. Tức là nó cứ nghĩ là ta đã phạm giới rồi, cho nên cái thế này nó cái tâm nó không bất an, quý vị hiểu không? Nó sanh khởi cái điều đó nếu như mình không giữ giới. Còn nếu mình giữ giới đầy đủ rồi là ok. Cho nên là cái thời này rất là khó, nhiều người cứ mong đi xuất gia. Ở đây sẵn nói về cái giới, chứ xuất tại gia thì cũng dễ giữ hơn, đúng không? 5 giới, 8 giới rất dễ, nhưng mà xuất gia bây giờ tỳ kheo 250 giới. Hay là Nam truyền đi. Phật giáo Theravada. Thật giáo Theravada thì tới 227 giới đối với tỳ kheo. Antichem đi thì bây giờ không có ấy, thì không có có hẳn, bây giờ có hệ phái nhưng mà cũng, các ngài cũng lơ lơ chứ không có, xác nhận Antichem đi. Thì quý vị thấy nếu mà không giữ giới được giới nào mình sẽ có cái hiện tượng là dễ bị trào hối, bây giờ mình không làm được đó, cho nên là đi xuất gia ráng làm cho giữ giới. Giống như có nhiều vị sư hỏi thiền trang thì như thế nào, bây giờ có nên thì có nên đi qua năm tỳ thọ giới lại. Tại vì nếu mình đúng mà mình tu thì tỳ kheo á, mình xưng là tỳ kheo á, là phải là qua là Phật giáo năm tỳ, bây giờ mình biết rồi. Còn bên Bắc truyền á, mình như vậy mình đâu có đúng đâu. Thì như vậy nếu mà mình muốn học Phật giáo nguyên thủy, đúng Phật giáo nguyên thủy thì phải qua năm tỳ thọ giới. Nhưng mà bây giờ nếu qua năm tỳ thọ giới thì phải giữ giới thì mới vậy mới đúng. Phải đắp lên y của một sư thì phải đúng như vậy, còn không thì mình làm theo Bắc truyền. Bắc truyền thì sao? Thì không phải là Phật, không phải tỳ kheo. À, đối với quan điểm của thiền trang thôi nha, không phải tỳ kheo thì coi như mình coi như có những cái giới tỳ kheo, mình chỉ là học thôi, mình làm được bao nhiêu mình làm, không không làm được thù, coi như mình là giữ giống như gọi là cư sĩ phạm hạnh đó, làm như vậy đó là giữ, học tập giữ được bao nhiêu giữ đó. Chứ bây giờ mà nếu mà đã giữ thì phải giữ cho trọn, tại vì khi không trọn á là nó sẽ có hối tiếc. Ở đây không biết thế nào nha, không biết thế nào khó. À, giống như quý vị thấy bên ngài thiền sư Ba Ao á, có một cái bài á, có người hỏi một cái người mà gì nhận tiền á, một cái vị tỳ kheo mà nhận tiền á thì có chứng được tu đồ hoàng hay không. À, ngài nói nếu mà vị tỳ kheo mà nhận tiền thì không thể chứng tu đồ hoàng. À, giữ tiền nhận tiền là không có tu đồ hoàng cho đó. Ngài nói rõ thẳng luôn, mà nếu mà cái vị đó mà nhận tiền á mà chứng tu đồ hoàng á thì cái chứng tỏ là vị đó không phải tỳ kheo, tức là vị đó không phải tỳ kheo nên cho nên chứng tu đồ hoàng được. Chứ còn nếu mà tỳ kheo lên thì không chứng. Đó, thì cái đó không biết đúng hay không nha, đó là thiền sư Ba Ao ngài nói. Thì, nhưng mà bây giờ người ta cũng đã nói rất nhiều về vấn đề đó. Thì bây giờ giữ giới, bởi vì mình tôn trọng giới của Phật, Đức Phật không có khai giới. Đức Phật đã chế là giới như vậy đối với người xuất gia thì chúng ta phải giữ cho đúng. Dù thời đại nào cũng vậy, mình phải tin vào cái trí tuệ của Phật chứ. Phật nói như vậy mà, còn không làm được thì thôi. Đó, cho nên là từ khi mà Thiện Căn coi như vậy, Thiện Căn không xưng Thiện Căn tỳ kheo nữa, không xưng tỳ kheo đó. Bây giờ coi như mình học theo giới, ráng làm được bao nhiêu làm, bởi vì không có điều kiện để giữ, bây giờ đâu có làm được đâu. Mà muốn giữ thì nếu mà giữ được, nhắm giữ được sẽ khi nào đó đủ điều kiện qua bên Nam Triền họ giới lại, đắp y Nam Triền làm đúng hạnh của một người như Phật là. À, vậy còn nếu không thôi mình cũng phải chấp nhận mình không phải là một tỳ kheo như pháp, không phải tỳ kheo, mình đừng xin tỳ kheo mà hãy làm giống như hồi xưa thời các vị hồi xưa vậy. Thật ra tu á, quý vị á, ý thiền trang nói quý vị á, muốn đi xuất gia quý vị làm coi cho kỹ mình giữ giới được không, còn không á, quý vị thà là làm đúng cái bổn phận của một người cư sĩ phạm hạnh hay là làm gì tốt thì quý vị vẫn làm đến tam quả na hàm. Xuất gia là để mục tiêu ngay trong đời này chứng a la hán, giải thoát sanh tử ngay trong đời này. Còn nếu không thì nếu mà nói như cái thế giới mà mình làm không nghiêm á thì không biết thế nào nha. Cái đó ngài thiền sư Ba Ao nói, tất nhiên mình cũng chưa chắc là tin đúng 100% đâu, nhưng mà mình cứ ghi nhận như vậy. Rồi đó là về giới, giữ giới để không có sanh khởi hôi tiếc. Thì mình nhắm là mình không có địa vị đó thì mình thấy giống như cư sĩ mà quý vị cứ nghĩ mình phạm giới làm sao quý vị sẽ sanh khởi hối tiếc thôi. Này các tỳ kheo, với người không hối tiếc không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, với người không có hối tiếc thì hân hoan sanh khởi. Đó, tức là cái bước thứ nhất là giữ giới đầy đủ rồi thì mình sẽ không có sanh tâm hối tiếc, trạo cử, hối hận, không có. Và sau khi được cái bước không có trạo cử, hối hận rồi thì mình sẽ được cái gì? Hân hoan sanh khởi, sanh khởi được cái sự dễ chịu, vui vui, gọi là hân hoan. Rồi tiếp theo, này các tỳ kheo, ba, với người có hân hoan thì không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, với người có hân hỷ thì chúng ta tạm dừng ở bước thứ ba, tức là sau khi có hân hoan rồi thì tự nhiên hoan hỷ sẽ sanh. Hoan hỷ là nó tốt hơn, nó mạnh hơn hân hoan đó. Cho nên là những người người ta tu, người ta giữ giới được cái tự nhiên nó sanh hân hoan, nó sanh hân hỷ. Chứ còn không mà mình giữ giới không được á là nó sẽ khó chịu trong người, rồi cuối cùng nó không có hân hoan, nó không có hân hỷ. Nhiều người giữ giới mà không biết giữ giới nữa nha. Có nhiều người giữ giới cái kiểu giữ giới theo gọi là giới lưu giới á, tức là giữ giới chăn bò đó. À, cứ đếm á, đếm nhưng mà 12 giờ là phải ăn xong đó, thọ bắt con trai là phải ăn xong đó, rồi là ni kiền trai à, hoặc là gì ngưu trai cái kiểu vậy đó. À, đếm như vậy thì như vậy rất là khổ, trong khi đó mình hiểu giới của Phật, mình giữ đúng à, thì mình sẽ không có bị trạo cử à, cho nên nhiều khi người trạo cử là do giữ giới mà giữ giới không đúng á. Pháp nhĩ là như vậy này các tỳ kheo, với người có hoan hỷ không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng thân ta được khinh an. Pháp nhĩ là như vậy à, thì chúng ta thấy điều thứ tư á, Đức Phật nói là gì à, này các tỳ kheo, với người có ý hoan hỷ thì thân được khinh an đó, thấy chưa? Tức là điều thứ tư là từ cái ý hoan hỷ rồi, sanh hoan hỷ rồi thì tự nhiên thân cũng nhẹ nhàng à, quý vị thấy đó, cho nên mình tu mình biết mình tu mình giữ giới được không cái gì. Cho nên ai làm ác là làm xấu nhiều, không giữ giới là tự nhiên cái thân nó không có thiên an. Cho nên mình cũng kiểm tra được. Này các tỳ kheo, với người có thân thiên an không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng ta cảm thọ an lạc. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, năm, với người có thân thiên an thì an lạc được cảm thọ. Đó, cho nên là sẽ tới được cái sự an lạc. Đó, quý vị thấy không ạ? Và quý vị kiểm nhận được, đúng không? Pháp Phật là đến để mà thấy. Nếu mình thực hành đúng, mình giữ giới được thì tự nhiên cái gì không có trạo cử, không có hối tiếc. À, từ đó cái thân bắt đầu mình có một cái niềm vui nhỏ nhỏ gọi là hân hoan. Từ cái hân hoan đó bắt đầu mình thấy mình có vui lớn hơn, đúng không? Đó là hoan hỷ. Và do hoan hỷ cái thân thể nó được nhẹ nhàng và cảm thấy an lạc. Đó, đó là do mình tu đúng. Cho nên mình cũng biết mình tu đúng hay không như vậy. Rồi tiếp theo là gì? Này các tỳ kheo, với người có an lạc không cần phải làm với dụng ý rằng mong rằng tâm ta được thiền định. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, với người có an lạc thì tâm được thiền định. Đó, quý vị thấy như vậy, tức là muốn được thiền định thì nó phải tới đó à, tới cảm thọ được an lạc rồi mới thiền định. Chứ gần bây giờ mình tu một hồi mà thấy khó chịu suốt, làm sao mà vô thiền được, không được định thiền định. À, thì không thực định thiền định thì làm sao mà giải thoát, đúng không ạ? Này các tỳ kheo, với người có thiền định không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta biết ta thấy như thật. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỳ kheo, 7, người có tâm thiền định thì biết và thấy như thật. Đó, cái điều thứ 7 nè, bây giờ ai cũng biết à, muốn chứng quả là biết như thật, thấy như thật, đúng không ạ? Là phải là tri kiến à, như thật. Thì quý vị thấy cái bước tới bước thứ 7 này là người có tâm thiền định thì mới thấy và biết như thật. Như vậy quý vị phải bắt đầu từ giữ giới một hồi nó đi tới mới được biết và thấy như thật, đúng không à, chứ là phải thấy như thật về khổ, khổ tập diệt đạo, đúng không, thì mới chứng tu đạo hoàng mà đó. Cho nên là mình làm mà rớt mất mấy bước trước là không có tới đây, đúng không? Pháp nhĩ là vậy. Này các tỳ kheo, người có tâm thiền định biết và thấy như thật. Này các tỳ kheo, người biết và thấy như thật không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham. Pháp nhĩ là vậy. Này các tỳ kheo, 8, người biết và thấy như thật thì nhàm chán và ly tham. Đó, tức là tới khi biết và thấy như thật rồi thì tức là tu đạo hoàng rồi thì đến nha. À, thì tự nhiên nhàm chán đi thang thôi, tức là thấy thế giới này chán này, nhà không thích nhiều, thích ít không thích nhiều, tu đạo hoàng không thích à, cho nên là tu đạo hoàng là như vậy đó à, tới đây là nếu mà a la hán là chán đi thang mức độ mạnh hơn nữa, cho nên tự nhiên có thôi à, tại vì khi mình thấy như thật rồi mình mới chán mới đi thang được, còn ba tức là mình chứng được quả rồi mới được, còn không là nó phục thôi, nó tạm, nó dừng một chút rồi nó bung lên lại. Này các tỳ kheo, người nhàm chán ly tham không cần phải làm với dụng ý mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, Người nhàm chán ly tham thì chứng ngộ giải thoát di kiến. Đó, cuối cùng là chứng ngộ giải thoát di kiến này là xong đó. Cái này là xong là thành A La Hán đó. Đó, đây A La Hán mà tới cái này. Cho nên đây là bước thứ 9. Và Đức Phật nói lại: như vậy này các tỷ kheo, nhàm chán ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán ly tham, có lợi ích nhàm chán ly tham. Định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Hân hoan có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. Không nuối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Thiện giới có ý nghĩa không nuối tiếc, có lợi ích không nuối tiếc. Như vậy này các tỷ kheo, các pháp khiến cho các pháp khác tăng thịnh, các pháp khiến cho các pháp khác viên mãn, đưa từ bờ này bên này đến qua bờ bên kia. Thì quý vị thấy đoạn cuối cùng là Đức Phật tổng kết ngược lại đó, cứ muốn tu thì cái tầng trước nương cái tầng sau ha. Cái kết quả đằng sau phải nương vào cái đằng trước. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ các pháp thiện, thiện giới á. Thiện giới tức là những cái điều thiện ha. Phải làm điều thiện chứ không phải mỗi giới không điều thiện. Rồi thì nó dẫn đến được cho không nối tiếc. Rồi từ đó lên. Thì bài kinh này là bài kinh 10.2, kinh 4 trong kinh trong kinh Tăng Chi Bộ. Đó, kinh 4, kinh 10.2 là kinh tên là nội dung là kinh 4 trong kinh Tăng Chi Bộ. Thì quý vị có thể coi. Thì để cho dễ nhớ thì tổng kết là như sau. Tổng kết nè. Các tầng thành tựu phương diện ha, phương diện tu tập của các phương diện tu tập của các của các tầng thành tựu này. Thứ nhất là tầng 1 là quý vị phải có giới đầy đủ để làm gì? Nó sẽ không sanh hối tiếc, đó là tầng 2. Từ không sanh hối tiếc tầng 2 nó sanh ra tầng 3. Tầng 3 là sẽ hân hoan sanh khởi. Từ hân hoan sanh khởi tầng 3 sẽ được cái tầng 4 là hoan hỷ sanh khởi. Từ tầng 4 hoan hỷ sanh khởi sẽ được tầng 5 là thân được khinh an. Từ thân được khinh an là được tầng 6 cảm thọ được an lạc. Từ tầng 6 được tới tầng 7 là tâm được thiền định. Và tầng 7 được lên tầng 8 là biết và thấy như thật. Đó, tới đây là bắt đầu chứng quả nè. Đó, chứng quả tới đây. Thứ tầng 9, từ tầng 8 lên tầng 9 là nhàm chán và đi tham. Và cuối cùng đây là tầng 10 là chứng ngộ giải thoát tri kiến. Thì cái này giải thoát tri kiến này là phải tới bậc giải thoát rốt ráo rồi. Thì nếu mà quý vị khó hiểu cái bản này thì có thể nhìn cái sơ đồ bên trái. Từ có giới đầy đủ nè, có giới đầy đủ thì sẽ sanh không sanh hối tiếc. Tiếp theo là sẽ đưa đến sanh khởi hoan hỷ, sanh khởi hân hoan. Từ hân hoan là sanh khởi hoan hỷ. Từ sanh khởi hoan hỷ thì thân được khinh an. Từ thân được khinh an thì cảm được, sanh được cái thọ lạc, tức là cái niềm vui. Thật sự đó, quý vị thấy không? Cái mấy cái vui này nè. Vui đầu tiên là hân hoan, rồi hoan hỷ, rồi nhẹ nhàng, thân an. Đó. Cho nên nhiều người tu mấy cái pháp bình thường nó sẽ đến được mấy cái bước này. Nhưng mà đến cái thiền định là nó không được. Sanh được thọ lạc rồi đó. Được thọ lạc rồi thì tới tâm được thiền định. Từ tâm được thiền định rồi thì mới thấy và biết như thật. Biết và thấy như thật. Từ thấy biết như thật thì lúc đó mình mới nhàm chán và ly tham. Rồi là được. Thì từ đó mới chứng ngộ giải thoát tri kiến mà xong. Nên là đi một vòng để mà chứng A-la-hán. Nếu mà quý vị đi không trọn vẹn thì cố gắng đi tới cái tầng này nè. Biết và thấy như thật thì là tu đô hoàng. Thì cái biết và thấy như thật một chút về tứ đế thôi đó. Là biết và như thật về tứ đế thôi là tu đô hoàng rồi. Thì quý vị tu như vậy. Cho nên phải bắt đầu từ giới. Giới đây là thiện, giới là những điều lành, những điều thiện. Rồi quý vị nắm được rồi đúng không ạ? Như vậy tu rất là rõ đúng không ạ? Cho nên là tự mình thắp đuốc lên rồi đi, tự mình giải quyết vấn đề của mình chứ không ai giải quyết. Rồi, đó là phần kinh tạng. Hôm nay chúng ta vào phần vi diệu pháp. Phần vi diệu pháp hôm nay giới thiệu cho quý vị là lộ trình tâm phản kháng đạo quả siêu thế. Thì một là định nghĩa. Nghĩa lộ trình tâm phản kháng đạo quả siêu thế là tiến trình tâm khi sinh khởi, sinh khởi khi bậc thánh nhìn lại đạo quả mà mình đã chứng đắc được. Đây là một phần rất vi tế trong lộ trình tâm siêu thế, liên hệ trực tiếp đến các tầng thánh. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là cái lộ trình tâm này là gì? Tức là thật ra nói đơn giản là quý vị khi mà chứng quả rồi, hay là một bậc thánh chứng quả rồi, thì họ sẽ có một cái quá trình nhìn lại cái quá trình chứng quả đó. Thì cái khi mà cái nhìn lại cái quá trình chứng quả đó thì nó có khởi ra một cái lộ trình tâm, một lộ trình tâm thì gọi là lộ trình tâm phản kháng. Phản kháng đó thì nhìn lại, phản kháng cái gì? Đạo quả siêu thế. Tức là này là cái đạo và quả của siêu thế gian chứ không phải bình thường. Đó. Thì cái này là liên quan bậc thánh, mình học cho biết để mình sau này ai mà đắc đạo thì biết nha. Để có cái lộ trình tâm này. Thì đầu tiên để cho nó dễ thì nhắc lại cho quý vị về cái lộ trình tâm đắc đạo quả đó, cái này học rồi nha. Nè, từ hộ kiếp quá khứ tới hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dầm, tâm khai ý môn, chuẩn bị có thể có hay không. Đối với người căn tánh chậm thì có, còn người căn tánh lợi thì không có. Rồi tới cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, tâm đạo, tâm quả, có thể 2 hoặc 3 sát na, rồi trả về hộ kiếp. Nếu quý vị không nhớ thì đây là lộ trình tâm chúng ta đã học, lộ trình tâm đắc sơ quả của người trì căn, tức là người động căn. Thì đầu tiên là cái tâm hộ kiếp vừa qua, tức là lúc đó là nó trả về một cái hộ kiếp sau khi một cái hoạt động nào đó, ví dụ như nghe pháp. Ví dụ nghe pháp mà chứng quả thì đầu tiên là nghe pháp, xong rồi cái lúc đó nó hết cái hình ảnh, cái lộ trình tâm trước vừa nghe pháp á, nó chạy một tí, nó chạy về hộ kiếp, gọi là hộ kiếp vừa qua. Cái ấn tượng trong cái pháp đó, trong cái tâm hộ kiếp này nè, thì lúc này nó bắt đầu là hộ kiếp nó rung động, hộ kiếp dứt dầm, rồi bắt đầu mở cửa ý ra để bắt đầu suy nghĩ, tức là suy nghĩ về đối tượng là pháp. Thì cái này là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh. Thì ba cái tâm này thật ra là tâm đại thiện nè, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ. Thật ra là điều là chuẩn bị, lúc này là đối tượng là cái pháp xúc thế gian, ví dụ như khổ, vô thường, vô ngã hay là tứ đế trong tâm người ta. Rồi khi đó nó chuyển tánh thì cái lúc này là tâm là tâm hành. Rồi bắt đầu vô sơ đạo. Sơ đạo tức là tâm trước một cái sát na thôi. Sau đó nó chuyển qua sơ quả. Thì cái chuyển tánh này hôm bữa chúng ta đã nói nhiều rồi, giống như người nhảy từ bờ sông này qua bờ sông kia. Thì cái lúc mà họ nhảy ở giữa sông đó thì cái đoạn là chuyển tánh, không phải là phàm phu mà cũng chưa phải thánh nhân hoàn toàn, nó là giữa thôi. Cái này là chuyển tánh. Rồi sau sơ đạo rồi thì một sát na sau nó trở thành tâm sơ quả. Tâm sơ quả có thể 2 hoặc 3 sát na, ở đây có 2 thôi. Rồi trả về hộ kiếp, về tâm hộ kiếp. Cái dòng tâm hộ kiếp là lúc nào cũng chạy hết á, cứ hết một cái dòng tâm là chạy hộ kiếp, hết dòng tâm rồi chạy hộ kiếp. Rồi có thể hộ kiếp liên tục nhiều cái hộ kiếp. Nếu mình tâm mình đang không có suy nghĩ gì hết, không làm gì hết thì cái tâm hộ kiếp nó đang hoạt động, chứ không có tâm hộ kiếp là chết rồi. Chết là qua đời khác là tâm mới, cho nên liên tục giống như cái tâm ngầm nó đứng vô trong cái nhiệm vụ đó. Thì ở đây chúng ta giải thích lại cho quý vị nào không nhớ. Một là tâm hộ kiếp quá khứ hay là hộ kiếp vừa qua đây, là dòng tâm nền đang trôi chảy, không có đối tượng mới, giống như màn hình chờ. Đây là dòng tâm duy trì sự sống giữa các tiến trình nhận thức. Ai không hiểu ví dụ hộ kiếp thì nhắc lại là như vậy. Tiếp theo, tâm hộ kiếp rung động là đây. Thì một cái thích mạnh đối tượng pháp, tức là niết bàn, làm rung động dòng hộ kiếp, tâm bắt đầu rời khỏi trạng thái nghĩ đó, bắt đầu rung động để nhắm tới, nó hướng với pháp niết bàn, pháp tứ đế đó. Thì chúng ta cái hiểu như vậy. Thứ ba là hộ kiếp dứt dòng ở đây, Thì tâm hộ kiếp với dòng là dòng tâm hộ kiếp tạm ngưng, chuẩn bị bước vào tiến trình nhận thức chủ động. Ba cái sát na đầu tiên đây là ba sát na giai đoạn đánh thức. Đó, tức là trước khi làm việc, cái tâm không phải nó chuyển cái âm một phát nó làm việc luôn, mà nó chuyển ba sát na. Nó chuyển từ cái chế độ giống như đang màn hình chờ máy tính đúng không? Nó phải từ từ nó bật lên, hoặc là điện thoại nó đang tắt, nó đang chờ đó. Thì quý vị bấm cái từ từ nó mới lên đó. Nhưng mà nó lên nhanh quá thôi. Đó. Thì tâm cũng vậy, nó lên rất là nhanh. Rồi chúng ta giải thích tiếp cái tâm thứ tư là gì? Tâm khai ý môn. Tâm khai ý môn là tâm quay về đối tượng. Đối tượng lúc này là Niết Bàn. Niết Bàn tức là thật ra cái giáo pháp á. Đây là tâm di tác, tức là tâm làm việc thôi. Đối với người đã thuần thực, nó đóng vai trò. Tức là tâm này, tâm là tâm hành á. Tâm chỉ là việc thôi. Nó đóng vai trò như ánh đèn chiếu thẳng vào mục tiêu. Thì nhắm vào cái mục tiêu là pháp Niết Bàn. Tiếp theo là gì? Tâm chuẩn bị có thể có hay không? Tâm chuẩn bị chỉ xảy ra với hành giả có căn cơ trung bình hoặc thấp, là tâm đại thiện hợp trí, có tác dụng chuẩn bị lực đủ mạnh để vượt phàm phu. Đó, chúng ta ôn lại lần nữa đó cho quý vị nhớ đó. Tại vì chứng sơ quả tu đà hoàn quan trọng cho nên nhắc đi nhắc lại. Tiếp theo là cận hành. Tâm cận hành là tiến tới sát biên giới siêu thế, phiền não bị đè nén hoàn toàn. Tức lúc này là cận hành là gì? Là cái phiền não của mình á, lúc đó chúng sắp chứng quả thì cái phiền não nó sẽ bị đè nén, không có khởi nữa. Lúc đó không có vấn đề gì, không có phiền não. Tức nếu lúc đó mà khởi phiền não tham sân si lên là rồi đó, không có chứng quả là rớt rồi. Cho nên nó đè nén được. Rồi tiếp theo là thùng thứ. Thùng thứ là gì? Thùng thứ là thứ bảy, thùng thứ đồng bộ hóa toàn bộ năng lực tâm làm nhịp cầu nối phàm và thánh. Đây là sát na cực kỳ vi tế. Tức là lúc này là dồn hết tâm lực tâm, nói chung tập trung tâm hết cỡ vào để chuẩn bị làm một phát. À, giống như nhảy qua từ bên này sông qua bên kia sông. À, từ địa vị phàm phu sang thánh. Đây chuẩn bị dồn hết sức để nhảy qua cái địa vị vậy đó. Thì đó là thùng thứ. Rồi bắt đầu chuyển tánh. Tâm chuyển tánh là thứ 8, là chuyển chủng tánh từ phàm phu sang thánh nhân. Lần đầu tiên lấy Niết Bàn là đối tượng, tuy chưa đoạn phiền não nhưng đã vượt khỏi phàm phu, vượt khỏi vọng phàm đó. Tức là tại vì sao? Vì nhảy chưa qua bên bờ kia, nhưng mà ở giữa vọng rồi là hết phàm phu rồi, cho nên là chưa phàm thánh nhưng mà ít nhất cũng gần tới thành thánh rồi, qua phàm phu rồi. Rồi bây giờ tới sơ đạo là thì tâm đạo là chỉ một sát na duy nhất với đặc điểm tâm siêu thế, có đầy đủ 8 chi thánh đạo, tức là phải có từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì lúc đó đoạn trừ phiền não tương ứng với tầng thánh. Đây là khoảng khắc chặt đứt phiền não, chặt đứt là chặt đứt hết phiền não. Thì lúc đó là thành sơ đạo rồi. Nếu mà từ bậc thánh thấp lên bậc thánh cao thì đây thì nhảy từ các bậc này tới bậc kia thôi. Còn đây chúng ta nói sơ quả tu đà hoàn là sơ đạo. 10 tâm quả siêu thế thì có 2 hoặc 3 sát na. Thì lúc đó kinh nghiệm trực tiếp Niết Bàn, không đoạn thêm phiền não mà chỉ an trú trong sự tịch diệt. Thì cái này thì dễ thôi, lúc đó mình sẽ có cái kinh nghiệm Niết Bàn là chứng, cho nên là chứng Niết Bàn là sao, lúc đó mới hiểu. Còn nhiều người, quý vị nghe đó, đó quý vị nghe đó là nghe một hồi đó là quý vị không hiểu. Ví dụ như nhiều người không hiểu, nghe mà không hiểu được sắc là ngã, không thể là ngã sắc khỏi tổn hình thức á, ngũ uẩn á, mà nghe hoài mà không hiểu là tại vì sao? Vì chưa có vào đây. Còn người nghe mà nghe hiểu là trí văn thôi. Thật ra quý vị hiểu rồi á, thì quý vị có cái kinh nghiệm Niết Bàn qua đây nè. Đây nè. Qua cái sơ quả này nè. Đó, chừng qua sơ quả rồi quý vị có kinh nghiệm Niết Bàn. Đó, cho nên là bây giờ nhiều người không biết tu nhưng mà chưa có chứng quả, cho nên sợ lắm. Sợ gì? Nghe nói chết rồi là hết. Niết Bàn không còn gì hết. Đó. Kêu vậy là dòng tâm thức, mình học thì mình hiểu tâm thức đúng không? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì thọ, tưởng, hành, thức nó do nương vào sắc mà sanh, do nương cái này mà khởi, vân vân. Vậy khi mà diệt hết cái đó rồi thì đâu còn mình nữa đúng không? Nghĩ vậy. Đó là gì? Chưa có trải qua chứng nghiệm Niết Bàn. Vì chưa có trải qua cho nên không thấy Niết Bàn. vì không thấy niết bàn nên tưởng là chết là hết, à, tức là niết bàn là hết, không còn gì. Mà nếu mà nói có còn thì lại tưởng tượng là còn có một cái thế giới nào vĩnh hằng như thường tịch quang rồi vân vân, như Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Cho nên là cái đó là vẫn là tà kiến. Tại vì sao? Vì họ không hiểu, không hiểu cái cảnh giới niết bàn là siêu siêu thế, siêu thế rồi mà còn có một cái thế giới mà nó tồn tại giống như cái thế giới thường thì niết bàn cái gì đó. Cho nên là trong kinh đó, Đức Phật có hai cái khẳng định à, người nói là nói là gì, khi chết rồi Như Lai còn hay mất đúng không, à, có còn hỏi là Đức Như Lai á, sau khi mà chết rồi đó, tức là Đức Như Lai khi niết bàn rồi đó, à, còn hay mất thì còn Đức Phật cũng không có khẳng định, mất Đức Phật cũng không khẳng định, vậy cái vừa còn vừa mất Đức Phật cũng không khẳng định, à, cái Đức Phật cũng không nói đó không đúng, rồi cũng không còn cũng chẳng mất thì Đức Phật cũng không khẳng định, nó tóm lại cái nào cũng sai hết. Nếu mà còn trong nhận thức đó thì đó không phải là niết bàn, à, cho nên chính vì vậy cho nên người ta không hiểu được, không hiểu được vì sao, vì đâu có kinh nghiệm chứng ngộ niết bàn thì không hiểu là bình thường. À, cho nên là chấp vào đó, cho nên có một cái trong kinh A Hàm đúng không, trong kinh Kaya kinh A Hàm có một câu chuyện có vị nói là sau khi mà vị A La Hán nhập niết bàn rồi thì không còn gì, thì Đức Phật nói là đó là một tà kiến. Trong khi đó tức là rồi mà trong khi đó cũng có một cái bài kinh người hỏi vậy, A La Hán sau khi nhập niết bàn rồi sau khi qua đời á, sau khi qua đời rồi thì đi về đâu, à, đông tây hay nam bắc, trên hay dưới, bốn phương phụ đi về đâu, thì Đức Phật nói niết bàn rồi A La Hán mình mà niết bàn rồi thì giống như củi hết lửa tắt, thì bây giờ củi nó hết rồi lửa nó tắt rồi, hỏi lửa đi về đâu, đông tây nam bắc trên dưới hay bốn phương phụ, không có, không có phương nào hết, à, vậy thì đâu phải đâu, vậy thì cho nên là hai thì người ta lại tưởng rằng không còn gì hết, thì cái ông tỳ kheo kia nói không còn gì hết thì Đức Phật cũng nói là đó là một cái tà kiến. Bây giờ cho nên là niết bàn không thể diễn tả được, chỉ có người chứng ngộ mới biết đó. Cho nên khi chứng ngộ thì quý vị biết niết bàn là gì, còn bây giờ không biết rồi là cứ đâm đầu rồi đó. Cho nên là thông thường phàm phu á là dễ chạy vào cái pháp là gì, về một thế giới nào đó, bởi vì sao, nghe nói thế giới đó vĩnh hằng thường hằng rồi, nghe đã sống lâu vô lượng đó, tại vì nó hợp với mình, nó hợp với mình đó quý vị hiểu không, nó hợp với cái tư duy của phàm phu. Nhưng mà khổ nổi Đức Phật khẳng định là tất cả pháp đều là vô thường, không có cái nào thường hết á. Đức Như Lai mà cũng vô thường mà, à, Như Lai tức là Như Lai là gì đó, tức khi mà cái thân thể đó là vô thường nha, thì như vậy khi mà các cái dòng tâm thức mà đã là dòng tâm thức thì sống trong cái dòng tâm thức đó, đó là pháp vô thường vô ngã, nó chỉ là các hành thì nó vô thường, cho nên sắc thọ tưởng hành thức tức là ngũ uẩn đều là vô thường, chúng sanh là và bám vào đó cho đó là ta, cho đó là ngã vân vân. Cho nên chính vì vậy mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi, à, cho nên là bám vào đó không được, bám vào đó thì khổ. Còn khi kim nói là vậy không bám vào đó nữa thì không có cái chỗ nào bám thì lại không được. Nhưng mà trong khi đó người ta không hiểu là không còn nữa thì ái tận tức niết bàn, à, rồi nghĩ là niết bàn không có gì hết là cũng sai nữa, cho nên khó hiểu là như vậy, à, chính vì vậy cho nên khó lắm, quý vị thấy khó vậy chứ quý vị mới không chứng quả chứ. Cho nên mà quý vị thấy hiểu rồi thì quý vị chứng quả một tiêu rồi, tại vì kiến đế hay là nói theo ngôn ngữ thiền tông là minh tâm kiến tánh, quý vị thấy được cái bản chất của vấn đề rồi, quý vị sống được với đó rồi thì quý vị là tu đoàn thôi chứ còn gì nữa, à, và chính vì vậy cho nên là dòng sanh tử có tối đa 7 đời nữa thôi, tại vì quý vị đã thấy rồi, à, đã thấy như thật rồi, và thấy như thật cái sự thấy đó nó đủ để làm nhàm chán và ly tham, giống như cái bài hồi nãy mình học, mà từ đó nó không có nhiều thời gian nữa, tối đa 7 lần sanh tử nữa thôi là hết. Còn nếu ai làm lúc đó làm luôn xong luôn trong đời này, cho nên thành giải quyết thành A La Hán đó, thì cái như vậy nha, nhớ đây là nói lại lần nữa đó, ai không hiểu thì cố gắng nghe. Thì ở đây á, giống như là đạo là chặt dây trói, quả là cảm nhận được tự do. Đây là đưa ra ẩn dụ cái chỗ này nè, đạo là chặt hết cái phiền não dây trói rồi, còn sơ quả là những cái quả hoặc là quả vị đây thì là cảm nhận được cái tự an vui niết bàn. Cho nên niết bàn lúc đó mới an vui, xong rồi trả lại tâm hồ kiếp. Cho nên là được như vậy. Một vị thánh á, có thể nhập lại quả định, lúc đó là tâm quả siêu thế, Phalasita, Chitta đó. Thì chúng ta hiểu là gì? Tức là tu đồ hoàng á, hay là tư đà hàm, anh hàm, a la hán, khi nào á, cần họ có thể nhập lại quả định, tức là họ nhập lại cái định nó để thấy lại cái niết bàn đó. Thì cái niết bàn đó là cái thấy lại, nhưng mà nhập lại được, nhớ. Rồi như vậy, nhưng mà nó nhập trong thời gian bao lâu thì không, trong cái thời gian đó để cảm nhận lại, nói chung là vị thánh mới được, còn phàm phu không được. Rồi thì cái đó là mốt chúng ta học cái lộ trình nhập quả định sau nha. Bây giờ chúng ta vào cái lộ trình hôm nay chúng ta học nè. Lộ trình tâm phản kháng đạo quả siêu thế như sau. Thì cũng rất là đơn giản thôi, nó cũng giống như vậy thôi. Bao nhiêu lần là chúng ta học nó cũng giống nhau như thế này thôi. Mọi người cứ coi dùm, lúc nào cũng hộ kiếp vượt qua, rồi hộ kiếp rung động, rồi hộ kiếp dứt dòng, rồi tâm khai ý môn. Bởi vì cái này chứng quả là nó chứng quả, lúc nào nó cũng phải, hay là cái này trong tâm thì lúc nào cũng khai cửa ý hết á, phải là trong ý chứ không phải là mình thân được, nhớ. Nếu mà có thân tác động cái gì, ví dụ như người nghe cái bị đánh trúng đầu đau quá rồi chứng quả, thì thật ra trước đó đó thì nó tác động lên thân, nhưng mà tới cái lộ trình chứng quả nó cũng phải chạy lộ trình tâm là khai ý môn thôi đó, nhận thức được cái gì đó là hồ kiếp vừa qua, hồ kiếp rung động, hồ kiếp biết dòng. Ba tâm này chúng ta biết rồi đúng không? Tâm hồ kiếp tức là trước đó là tâm gì đó, ví dụ như người bị cái viên đá nó bay vào đầu cốc cái, xong rồi thấy đau quá tự nhiên ngộ chứng ngộ niết bàn, thì lúc trước đó người ta phải cái đối tượng là viên đá đau quá, xong rồi người ta nghĩ ra à cái này hay nó vô thường gì đó, thì cái đó xong nó trả về hồ kiếp, thì cái hồ kiếp vừa qua là chính là cái hồ kiếp này, rồi cái hồ kiếp đó nó rung động rồi dứt cái hồ kiếp đó. Lúc đó tâm và khai ý môn, lúc đó tâm họ đạt vào trong cái cửa ý đó, tức là cái suy nghĩ về cái viên đá. Nhưng mà ở đây là chúng ta đang nói về lộ trình phản kháng đạo quả siêu thế, cho nên không phải như vậy nha. Ở đây xin nói lại nè, từ hồ kiếp vừa qua thì không biết là cái trước đó làm gì, không biết. Hồ kiếp rung động, hồ kiếp dứt dòng, tâm khai ý môn, rồi phản kháng. Thì thật ra là đây là lộ trình tâm có 7 cái sát na tâm động lực thôi. Phản kháng, 7 cái phản kháng, rồi trả về hồi kiếp, vậy là xong. Như vậy thật ra đây là một cái lộ trình tâm rất giống với lộ trình tâm bình thường thôi. Đó, bấy nhiêu đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta giải thích nè. 3 là giải thích về tâm phản kháng, tức là tâm phản kháng này, mấy cái tâm màu đỏ đây. Tâm phản kháng là sát na tâm thuộc giai đoạn nhìn lại sau khi đạo quả đã thành tựu, tức là đạo quả đã thành tựu rồi nhìn lại. Tâm phản kháng là tâm đại thiện hợp trí hoặc là tâm di tác hợp trí ở bậc a la hán, tức là nếu bậc bậc tam quả đã xuống thì đó thật ra chỉ là tâm đại thiện hợp trí thôi. Còn nếu với bậc a la hán thì không có tâm đại thiện nữa mà trở thành tâm di tác hay tâm di tố đó, khởi lên để quán sát lại, tức là khởi lên để quán sát lại 5 điều. 1 là đạo vừa chứng, tức là mình chứng được cái gì rồi. 2 quả vừa chứng, cái đạo với cái quả thì chúng ta hiểu rồi đó, đạo nè, đạo rồi mới tới quả nè đó, đạo vừa chứng. Thứ hai là quả vừa chứng. Thứ ba, niết bàn đã kinh nghiệm, lúc đó là kinh nghiệm niết bàn có rồi. Thứ tư, phiền não đã đoạn, tức là mình đoạn được bao nhiêu phiền não rồi. À, biết được. Thứ năm, phiền não còn sót lại, biết mình còn phiền não bao nhiêu đó. Nếu đối với bậc A-la-hán thì không còn gì nữa, nên không có cái năm. Thì ở đây để cho dễ hiểu thì quý vị thấy cái đây nè, 7 cái là tâm này thật ra là tâm như vậy đó. Thì chúng ta đưa ra một cái ví dụ, đó là giống như một người leo núi lên đến đỉnh núi rồi nhìn lại đó. Khi mà chứng đạo rồi cũng vậy, giống như chứng rồi đối tượng quan sát. 1 đạo vừa chứng, tức là con đường đã đi, tức là mình đi từ dưới núi lên núi, mình đã đi được tới đâu rồi. Đó. Thứ hai, quả vừa chứng, mục tiêu đã đạt, nếu mà mình tới cái trạm nghỉ thứ bao nhiêu rồi, tới đỉnh núi chưa đó. Đó, đó là mình thấy là quan sát về đạo, quả vừa chứng. Đây, quả vừa chứng là cái giai đoạn cái thứ hai ha. Thứ ba, niết bàn đã kinh nghiệm. Niết bàn đã kinh nghiệm thì giống như kinh nghiệm của chuyến đi, mình đã đi tới đâu đó, mình đi qua cái gì, leo lên núi đã leo qua được cái gì đó, thì mình có kinh nghiệm của chuyến đi. Thứ tư, phiền não đã đoạn, tức là những chướng ngại đã vượt qua. Đi trên núi thì đã vượt qua được những cái chướng ngại nào, như chỗ đó bị đường hư gì vân vân đó. Thứ năm là phiền não còn sót lại, tức là những chướng ngại còn phía trước đó. Thì cái ví dụ này rất là dễ nhớ, giống như một người chứng tu đồ hoàng rồi thì tất nhiên người ta biết là mình đã được vượt qua những cái gì, mình đã đạt được cái gì, và mình cũng đã có kinh nghiệm niết bàn như thế nào, niết bàn an lạc an vui như thế nào, người ta cũng có một kinh nghiệm rồi, và chưa nếm hết được nhưng mà nếm được phần cũng được rồi, và họ cũng đã biết phiền não mình nó bớt, với mình không còn nghi đối với Phật. À, và người tu đồ hoàng á, quý vị thấy họ cũng có cái sự vô ý, tức là vô ý là họ không có sợ hãi, tức là đối diện với những cái vấn đề gì kinh khủng á, thì thật ra là họ cũng không có sợ hãi như người thường. Người thường là sợ kinh lắm, như vậy sợ chết, thì người tu đồ hoàng thì họ không có sợ chết như người thường. Tức là họ đau đớn rồi này nè kia, vì họ phá thành kiến, họ biết chết rồi chẳng có gì, chết chẳng là đổi thân thôi. Thì họ an nhiên. Đó, chẳng hạn những cái phiền não vì không có họ phá được thân kiến với cấm thủ bằng nghi mà, và họ không có sợ những cái vấn đề lung tung, ví dụ như giới chẳng hạn, về giới luật họ biết họ không có giữ giới cấm thủ, cho nên đối với cái giới này họ biết là làm như thế là phạm, làm này không phạm, như thế này kia, rồi họ có một cái chánh kiến rất rõ ràng, cho nên là họ không sợ. Còn quý vị là ví dụ như những người chưa chứng á, họ sợ lắm, sợ bị cái người này hù, người kia hù, nói làm này không đúng, làm này đọa, làm kia đó. Đó là tại vì không có chánh kiến, và chính cái sợ đó nó là vui, không có vô ý. Cho nên cái bậc tu đạo hoàng họ có nhiều cái khác, nhìn thì sống phiền não họ vẫn còn, tham sân còn, tham sân si vẫn còn, nhưng mà có điều là gì, cái khác nó nằm ở những điểm đó. Cho nên họ cũng xác nhận là ba cái loại kiết sử họ đã đoạn, trong 10 kiết sử thì họ đã đoạn được thân kiến với cấm thủ và hoài nghi, không bao giờ nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới nữa, không bao giờ nghi nữa, bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với Tăng, và bất hoại tịnh đối với thánh giới. Giới thì họ có thể chưa làm được viên mãn, bởi vì tu đạo hoàng thì chưa, bậc A-la-hán trong kinh quý vị ha, bậc A-la-hán là không phạm giới, chắc chắn không có chuyện phạm giới, không có. Còn tu đạo hoàng là gì, trong tu đồ hoàng, quý vị thấy coi trong kinh, bậc tu đồ hoàng vẫn, Đức Phật không có chỗ nào nói là tu đồ hoàng không phạm giới, nhưng mà họ sẽ không có làm việc gì mà do việc đó có thể đưa họ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị nên nhớ vậy. Cho nên cái những cái chuyện như vậy, cho nên mới có cái chuyện cái cô đó chứng tu đồ hoàng rồi đúng không, mà cổ còn giúp đưa cung tên rồi cho chồng á, chứ mà đưa a la hán là không làm chuyện đó đâu, a la hán không làm chuyện đó đâu. Tu đồ hoàng đưa tung tên, mặc dù cổ không phạm giới thì tác ý là giúp chồng thôi, nhưng mà cổ, nhưng mà như thế đối với, thật ra trong cái tâm một vị a la hán là không làm, không làm chuyện đó. Còn tại vì tu đồ hoàng nên còn làm, cho nên quý vị thấy cái khác nhau á. Và phiền não còn sót lại thì tự nhiên mình biết, mình nhìn mình biết còn tham sân si nữa, hay là bảy cái sự phiền não nữa còn nguyên, còn nhiều bao nhiêu. Đó, thì tùy cái bậc quả chứng mà có thể nhìn như vậy. Rồi ở đây nói thêm về phản kháng đạo, là quán đạo tâm vừa khởi lên như thế nào, về phản kháng quả, quán quả tâm vừa an trú ra sao, phản kháng niết bàn, quán niết bàn là đối tượng đã được kinh nghiệm, cái này cái niết bàn không, pháp không nói được, người ta kinh nghiệm người ta hiểu thôi. Tiếp theo, phản kháng phiền não đã đoạn là quán sát những kiết sử đã đoạn tận. Đó, chúng ta biết được kiết sử nào đoạn tận. Phản kháng phiền não còn lại chỉ có bậc thánh hữu học, chứ còn bậc thánh vô học, tức là a la hán không còn gì nữa. Quán sát những kiết sử chưa diệt hết. Mỗi phản kháng có thể kéo dài vài sát na riêng biệt. Thì để cho rõ hơn á, thì ở đây chúng ta làm cái bảng là tâm phản kháng khác nhau giữa các bậc thánh. À, bậc nhập lưu hay là bậc dự lưu á, Sotapanna đó, Tu Đà Hoàng á, thì cái năm cái này như sau. Một là đạo vừa chứng, cụ thể là sơ đạo. Cái hai, quả vừa chứng, tức là sơ quả. Niết bàn là kinh nghiệm, trực tiếp kinh nghiệm niết bàn. Phiền não đã đoạn, tức là đã đoạn kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Phiền não còn sót lại, bảy kiết sử thì này quý vị biết đúng không? Tham, sân, sắc ái kiết, vô sắc ái kiết, trạo cử kiết, hay là gọi là phóng vật kiết đó. Rồi gì nữa? Vô minh và mạng. Ngũ thượng phần kiết sử với lại thêm tham và sân nữa. Đó thì quý vị thấy rõ ràng. Còn đối với bậc nhất lai, tức là bậc Tư Đà Hàm á, thì đối tượng quan sát, một, thứ nhất là đạo vừa chứng, tức là nhị đạo. Quả vừa chứng, tức là nhị quả. Niết bàn đã kinh nghiệm, thì trực tiếp kinh nghiệm niết bàn. Thì họ trong cái phút đó họ chứng vài sát na thôi, nhưng cũng biết niết bàn như thế nào. Họ được phiền não đã đoạn, đó ba kiết sử, dục ái, vô minh đã được suy yếu, tức là giống như Tu Đà Hoàng, là thêm cái này. Phiền não còn sót lại, còn bảy kiết sử, hai đã yếu. Bậc bất lai, tức là Anaham, thì đạo vừa chứng là tam đạo, quả vừa chứng là tam quả. Niết bàn đã kinh nghiệm, trực tiếp kinh nghiệm niết bàn. Phiền não đã đoạn là năm hạ phần kiết sử đã đoạn, đã được diệt tận. Phiền não còn sót lại là năm thượng phần kiết sử. Còn bậc A-la-hán á, thì giống như vậy thôi, chỉ có bốn bước thôi. Một là đạo vừa chứng là tứ đạo. Hai, quả vừa chứng là tứ quả. Niết bàn đã kinh nghiệm, trực tiếp kinh nghiệm niết bàn. Bốn, phiền não đã đoạn là đoạn hết 10 kiết sử và không có phản kháng phiền não còn lại, vì chỉ có 4 phiền kháng rồi, hết kiết sử rồi. Đấy thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đấy thì học tới học lui, học để cho nó rõ ràng, rồi cuối cùng mình hiểu rồi, mình tu tập nó không có lầm đường lạc lối, không có cái chứng ngộ nhầm. Thật ra thì không nhầm, là do mình học dốt quá mình chứng ngộ nhầm thôi. Rồi ở đây năm là bản chất tâm lý học của phản kháng. Thứ nhất, tâm không chỉ kinh nghiệm mà còn có khả năng biết mình đã kinh nghiệm. Đây là một dạng siêu nhận thức theo cách nói hiện đại. Tức là mình hiểu rồi mình siêu nhận thức luôn. Tâm phản kháng không đoạn trừ phiền não, không tạo nghiệp mới, mà chỉ là tâm quan sát với trí tuệ. Đó, thì phải có quan sát với trí tuệ. Thứ sáu, ý nghĩa tu tập. Tâm phản kháng có ý nghĩa xác nhận thành tựu, giúp vị thánh biết rõ mình đã chứng gì, tránh rơi vào tà kiến. Cho nên là không có chuyện mà mình chứng thánh rồi mình không biết. Không biết là chưa chứng nha. Không lầm tưởng các trạng thái định sâu là niết bàn để củng cố chánh kiến, làm trí tuệ vững chắc hơn. Thì thứ bảy, lưu ý, sự phản kháng đạo quả không phải lúc nào cũng xảy ra ngay tức thì chứng đạo quả, mà tùy vào căn cơ hành giả. Tức là sao? Tức là có khi người ta chứng quả xong rồi người ta chẳng nhìn lại, mà đợi một hồi nào đó, một lúc nào đó sau này người ta mới phản kháng lại, nhìn lại, người ta mới đó. Chứ có khi những chứng xong thấy an vui nước bạn, xong rồi thấy thôi tiếp tục, nên phải tùy người. Có người thì chứng xong rồi họ có cái phản kháng luôn để họ nhìn lại. Thứ hai, tâm này chỉ khởi lên ở bậc thánh, không có ở phàm nhân. Tức là bậc thánh có chứ phàm phu cũng có đâu. Ba là đây là tâm đại thiện, dục giới hợp trí hoặc tâm di tác hợp trí. Thì cái tâm này là tâm đại thiện dục giới thôi, đúng không? Hợp trí mà phải có trí đệ, tức là của bậc tam quả trở xuống tới nhị sơ quả. Còn đối với bậc A-la-hán thì đây là tâm di tác, hay tâm di tố đó, tâm tố đó, hợp trí. Thì đó là chúng ta đã học qua cái lộ trình tâm này. Thì quý vị thấy lộ trình tâm á, hầu như nó giống nhau. Quý vị có thể coi hầu như cũng mấy nhiêu đó thôi. Cho nên chịu khó vẽ qua đi, hỏi thì học hoài thì nó quen rồi, cho nên nói đi nói lại có bấy nhiêu đó, là cho nên là không có nói nhiều, chỉ nói những cái khác thôi, còn những cái cũ kia thì không cần nói nữa. Thì nội dung của bài hôm nay là như vậy, thì hẹn quý vị hôm khác. Bữa sau chắc là chúng ta vào học cái lộ trình tâm về còn gì nhỉ? Còn mấy cái nữa, một cái lộ trình tâm nhập thiền quả đó, tức là nhập vô có quả định đó. Rồi lộ trình tâm nhập niết bàn, niết bàn thì có mấy trường hợp đó. Niết bàn có mấy trường hợp lại mình học cho hết luôn. Thì hết rồi, đó những cái căn bản. Còn sau này quý vị nếu mà vững rồi đó thì mình sẽ chia sẻ mấy cái này ra. Ví dụ tâm này hộ kiếp vừa qua thế nào, tâm khai ý môn thế nào, xảy ra ở những hàng người nào, vân vân, tâm phản, tâm này, động lực này, nó là những cái tâm gì, rồi tâm quả, cái lúc chết, người ta tâm tử đó là nó là tâm quả, vậy tâm quả đó là có thể những tâm nào làm tâm tử, đó, thì mình học kỹ ra từng ra, rồi xảy ra ở cõi người, hay cõi trời, hay cõi trời nào, hay là cõi nào, từng cái lộ trình tâm, mình phải học như vậy. Nhưng mà bây giờ quý vị chưa nắm thì mình chỉ học sơ như vậy thôi. Thì thôi hôm nay học tới đây ha. Thứ 7 này có học Phật vấn đáp nha. Quý vị cần hỏi gì thì vào hỏi trong học Phật vấn đáp thứ 7 này. Đó. Và hẹn quý vị hôm khác. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh chiều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Phật.